Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô A Di Đà Phật. Mời cùng quý Phật tử như đạo tràng hôm nay thân mến. Hôm nay là ngày tu gần cuối năm rồi phải không? Nay mùng 9 rồi, còn có kỳ nữa thôi là chúng ta tạm biệt nhau. Tạm biệt nhau phải không? Để mà đón ngày năm mới, mừng xuân mới, ăn Tết phải không? Để thêm được tuổi nữa ha, lớn thêm nữa phải không? Mừng không? Mừng ha, bà già nở nụ cười kìa. Hôm nay thì ngày mùng 9 gần như cuối năm rồi, thì hôm nay sư không có dạy bài giáo lý gì mới nữa, thì cuối năm rồi ha, ôn nhiều nó mệt phải mơ thử. Hôm nay có thể có gì hỏi sư không? Không hỏi thì sư nói hả? Thì năm nay sư tính chuẩn bị kể chuyện để nghe thôi, chịu không? Chịu không? Sư thì già chuyện lắm, chuyện nó có hoài. Hôm nay kể chuyện mới nha, chuyện mới. Thì hôm nay sư sẽ gửi tới chúng ta buổi học gần cuối năm để chuẩn bị ăn Tết niên và chuẩn bị một năm mới. Nên như ôn lại chút xíu về cái đời sống tu của chúng ta thôi, nhắc nhở những cái gì Phật dạy đó. Nhưng một nét rất là đơn giản, trong vấn đề nhân quả, tự chúng ta được nghe nó như vậy. Là chúng ta thường nghe nói trồng quả, trồng nhân nào hưởng quả đó, phải không? Nó như vậy, quả báo không bao giờ sai, đến chúng ta lâu hoặc chậm mà thôi. Khi chúng ta gây những nhân ác xấu với chúng sinh nào rồi thì sống muộn gì cũng đến với mình, mà không đến hôm nay thì đến kiếp sau, mà kiếp sau không tới thì vô lượng kiếp sau cũng phải tới. Nó như vậy, chứ không phải nó mất đâu. Nó như vậy, cho nên người tu Phật tử chúng ta rất sợ làm ác, gây khổ cho người khác, và luôn luôn mà làm thiện, làm lành, đi với nhân tốt cho mình và cho người, cho chúng sinh. Đó gọi là tạm, có ý nghĩa là nhân quả. Thì trong tình được nhân quả thì đã đi từ đây là con người chúng ta đã thấy cơ bản. Thì mình tạo cái nhân về cõi trời, được về cõi trời. Nhân ở lại cõi người, ở lại cõi người. Mà nhân mà được là chứng quả thánh đến quả diệu Phật cũng đều nằm trong định luật của nhân quả cả. Rồi từ cõi người này mà chúng ta bị rơi rớt xuống cõi loài thần tu la, rồi đến là loài súc sinh, những loài súc sinh, rồi đến những loài quỷ ma, quỷ đói, rồi đến những cái chúng sinh họ khổ địa ngục cũng nằm trong cái gì, cái nhân mình đã tạo, mà tương lai của quả báo mình phải hưởng. Hay nói chung cái nhân của chúng sinh đã tạo thế nào thì tương lai quả báo chúng sinh đó phải bị thụ hưởng như vậy đó. Và như vậy ác cũng vậy, mà thiện cũng thế. Cho nên tất cả đều do gì? Do chúng ta làm, chứ không phải do trời đại, trời lọ hay là trời ban phước cho chúng ta. Như vậy thì nó thêm buồn mờ mê tín quá đi, và không chấp nhận điều kiện này. Và Phật nói rõ tất cả đều do nhân mình tạo tác mà nên. Trồng dưa, trồng đậu rắc đậu, trồng xoài rắc xoài, phải không? Trồng nhân nào sẽ nó quả đó. Như hôm nay Phật tử trồng cái nhân đi chùa tu, được gặp ngay ngày tu an lạc hôm nay. Hôm nay Phật tử không đi tu, ở nhà đi chơi, ngay quả khác rồi, phải không? Nó như vậy, cho nên chính người chỗ đó, nhân quả rất là quan trọng đối với người tu Phật tử chúng ta. Hôm nay sẽ kể một mẫu chuyện đạo mà nằm trong điểm nhân quả mà Phật kể nha. Mẫu chuyện này Phật kể chúng ta học lại thôi, để biết cái quá trình của nhân quả nó lâu vô cùng lâu, đến duyên kỳ cũng mới đổ sinh. Là như vậy, và tôi biết rằng cái nhân thiện nó ẩn nơi đó, chờ cái duyên tốt nó mới được hiện ra. Nhân ác cũng ẩn trong đó, đủ duyên nó hiện ra. Là như vậy đó, chứ không phải nhân nào cũng đồng sinh ra được một hết được. Là như vậy, người ta nhớ như vậy. Cho nên tại sao mà có người là sống rất là hiền lành, bây giờ nó quá khổ. Thế có người bây giờ họ bố thí cũng gì nữa lắm, sao họ vẫn nghèo ha? Nó như vậy đó, để rõ chứ. Nó như vậy, thành ra có những cái nhân nó sanh ra cái quả báo ở kiếp này và kiếp sau. Có thể cái nhân nó sanh ra cái quả báo ở thời gian lâu xa xao, đến trăm ngàn vô lượng kiếp sau nó mới đổ sanh được. Tùy theo cái nhân đó, nó có cái điều kiện để mà nó phát sanh lên được nó mới phát sanh. Còn nếu mà không phát sanh lên được thì nó nằm lì đó, nó chờ. Nó chờ, không giống mày xeo xuống đất rồi đó. Còn nữ mà nó tưới thì nó chậm lên lắm, lâu dữ lắm, phải không? Mới giờ hơi sương sương xuống nắng lại, nắng lại, hơi sương sương xuống nắng lại cho đâu có lên được, phải không? Nó vẫn còn nè, cái sự sống nó vẫn còn, nhưng mà lên thành mầm cây lên không nổi, nó như vậy. Còn hồn chấm thì được là nước là âm mỹ liên tục, đủ duyên kỳ, nó dài cũng sao theo loại giống đó, nó sẽ bật lên mầm lên cây rất là nhanh, đúng không? À, nó như vậy. Thì câu chuyện đầu tiên sư kể thì chúng ta nghe trong buổi học là kể chuyện đạo của từ chúng ta, đó là ác khẩu lưỡng thiệt. Nghe là ác khẩu lưỡng thiệt là biết gì chưa? Là nói ác và nói tâm học hai đầu. Đây là cái tội ác của người thế gian, thường hay là nói ác để hại người, là ác khẩu lưỡng thiệt, ở đầu này họp đầu kia họp đầu đó, để cho người ta khổ. Chuyện có nó không, chuyện không nó có, hay vu oan giáo họa người này, vu oan giáo họa người kia, cho bỏ lòng ganh ghét của chúng ta. Và như vậy cái đố kỵ của chúng ta đó là tâm ác, cho nên đây nó xuất phát từ lời nói gọi là ác khẩu. Và như vậy thì câu chuyện này nói là hai vấn đề là ác khẩu tức là lời nói ác, điều thứ hai là lưỡng thiệt là tâm học, là học cậy chăm chích để cho người ta bị khổ. Nó như vậy thì đó là cái tâm xấu ác của người thế gian. Nó như vậy thì đây là kể câu chuyện này thì sư cũng mới được xem qua thời gian ngắn thôi, thì sư cũng cố gắng để kể cho chúng ta nghe và cái sự là Phật tử cho Phật cho biết cái nhân quả của trong câu chuyện này rất là hay. Nó như vậy thì Phật tử biết rằng á, có một cái chuyện rất là lâu xa, ngày xưa Phú Ông rất là giàu, giàu thật là giàu, mà người vợ đẹp thật là đẹp, mà đẹp á mà lại hiền hậu đức độ đó, ông giàu lúc nào mà gương mặt cũng tươi cũng vui đó. Nói như vậy đi đâu cũng vui, mà cuộc đời cũng khi mà từ khi mà lập gia đình đến khi có vợ đó thì ông càng giàu giàu thêm, nhưng mà có cái á là ông chưa có gia đình, ông chưa có con. Có gia đình lâu mà chưa có con, thì cái vui trong cuộc sống hạnh phúc gia đình này ai cũng thấy gương mặt hiện rõ trong cuộc cái gương mặt của ông. Nhưng có người lão già nói rằng không có hoa nào nở được 3 tháng và không có ai mà lại sung sướng đủ 3 năm. Ở như vậy không hoa nào mà nở tới 3 tháng, và nếu hoa nào nở 3 tháng không? Không phải không, mà không có ai sung sướng đủ 3 năm. Nó sung sướng nghĩa là thoải mái nhàn nhã đó bà tên, là đủ 3 năm. Tại như vậy đó, thì mình có thể sung sướng trong khoảng thời gian giữa 3 năm trở lại thôi, chứ không ai mà sung sướng đến 3 năm tù cả. Tại như vậy đó là cái kinh nghiệm của người xưa, kinh nghiệm nói lại không ai là giàu ba con nào, không con nào trổ 3 tháng, và không có là ai sung sướng đủ 3 năm. Tại như vậy thì cái lời nói này đến với ông trưởng giả kia, ông trưởng giả kia cũng tự hào rằng tôi không có gì để gọi là không sung sướng, tại vì rất giàu, vợ đẹp, lại hiền hậu đó, thì ông nghĩ rằng bao giờ có vụ khổ đâu đâu, phải không đấy? Nó như vậy, cho nên chính từ chỗ đó, rồi một thời gian dân làng thấy ông thấy lúc nào cũng buồn, thành ra tới là hơn 1 năm sau gặp ông lại, thì sao thấy ông buồn, mặt mày ông càng ngày càng là héo úa đi. Không bao giờ thấy trên mặt có gương có đủ cười cả bằng tới héo hắt và buồn rầu và lo lắng. Thì hỏi ra phải biết sự tình là vợ ông mới sanh đứa con cách xa hơn 1 năm thôi, thì kêu hỏi thăm thấy ông buồn vậy, thấy ông gương mặt buồn lo như vậy, hỏi tại sao ông buồn lo thế, gương mặt như hoa nở ngày nào không lo ngày nào bây giờ không còn nữa, mà tưởng cái nét u buồn sầu lo vậy. Ông mới tâm sự kể thế này là tôi mới sanh được đứa con, có 2 vợ chồng lớn tuổi rồi, không có con, có con một, sanh được đứa con trai tôi mừng quá, nhưng mà tôi rất buồn rất khổ là tại vì con tôi mới sanh ra là nó khóc và khóc liên tục, nó khóc tối ngày sáng đêm, và cái tiếng khóc nó nghe nức nở mà chịu không nổi. Nó như vậy mà tiếng khóc nó càng ngày càng lớn, mà lớn đến nỗi như bà con lối xóm xung quanh cũng không ngủ được với nó, mà nghe tiếng khóc của nó rồi ai cũng muốn nức nở và buồn khổ theo nó luôn. Tiếng khóc đó là như vậy đó, cho nên tôi buồn quá, Và khi mà lúc thầy đến coi thì thầy mới chấn định rằng là trong con người của đứa con trai nhỏ ông nó có một u nhọt rất đặc biệt. U nhọt này lúc nào cũng gây cho đứa bé đau đớn và nó chịu không có nổi. Cho nên từ khi lọc lòng mẹ ra nó bắt đầu khóc rồi, khóc tu qua, khóc tới, khóc hoài, khóc mãi, khóc nức nở, khóc đau đớn, khóc hoài hoài, nó như vậy đó. Ra do đó rồi thì từ đứa y này đến đứa y kia không ai trị bệnh được cái chú bé này, đứa bé này. Tại vì cái mục nhọt này, một ung ở trong con người này là không thể nào trị được. Đó là như vậy. Thằng ông nghe vậy ông buồn quá. Rồi Phật tử biết không, đâu phải trong 1-2-3 năm mà mục nhọt đó hết. Nó kéo dài có thời gian đến 18 năm, gần 20 năm. Mục nhọt ấy càng ngày càng lớn trong người. Thì nó càng cao, nó khóc càng dữ dằn nữa. Phật tử biết rằng càng lớn thì tiếng càng to. Mà nó khóc ngày khóc đêm, nhất là ban đêm nó khóc nó rú cái bằng khủng khiếp, cũng như lắm ai nghe cũng mắc sợ ở như vậy. Cho nên bây giờ đặt cái tên nó là thằng khóc gào. Thằng khóc gào, nó khóc nó gào thét lên lại đau đớn mà ha, khóc gào thét là khóc rất là đau đớn, cho nên thằng khóc gào. Thì bây giờ thì bỗng nhiên trong khoảng thời gian đó có một ông già ở lối xóm ở đằng kia, đó là nhỏ đó, đi ngang qua chỗ này nghe đồn nó có thằng bé khóc gào, khóc thảm thiết như vậy vì một nhọt ung trong cơ thể mà không thầy nào trị hết. Thì bây giờ thì ông là ông già này mới mách cho chú bé rằng: này con ơi, con không biết sao ở nơi cái xứ kia kìa, cũng gần còn không xa, có một vị đại y dương, một vị thần y, vừa trị bệnh cả tâm mà vừa trị bệnh cả thân luôn. Rồi nếu con đến mà gặp may á, thì giữa thần y này, giữa y vương này sẽ trị con hết bệnh đó, ta bảo đảm chắc chắn. Vì nhiều người đến đây đã hết rồi. Ông nghe nó mừng quá, ha, nó xin phép cha mẹ để đi trị bệnh, thì cha mẹ rất đồng tình. Rồi nó chạy, nó đi, nó chạy gặp hết tha, nó chạy cho mau lẹ hết gặp vị đại y vương. Thì qua một số ngày đêm nó chạy, chạy miết theo đường chỉ của ông già râu bạc kia. Thì bữa sau mà tự nó chạy tới đâu không? Chạy tới tỉnh xá Kỳ Kim. Nó chạy ngay giờ lúc Đức Phật đang thuyết pháp. Đó, như vậy. Thì nghe người ta nói rằng Đức Phật là bậc đại y vương, cho nên nó vô nó gặp Phật rồi nó mừng quá. Mà cái điều kiện đặc biệt nhất là gì mà tự biết không? Gặp Phật rồi nó mừng, vô cùng mừng. Nó thấy cái sắc tướng Phật quá đẹp. Thấy không? Rồi ra nó quỳ xuống và nó lại Phật liền. Nó lại Phật liền. Rồi nó tán thán khen ngợi Phật liền. Nó Phật ơi, Phật đẹp quá, tướng Phật thật đẹp, con thấy Phật con thật là cung kính Phật, là con xin thành tâm đảnh lễ Phật, Phật chứng minh cho con, không biết làm sao con nghiệp quá nặng nề, con khóc lóc đau khổ từ khi mẹ sinh ra, không biết lý do gì mà trong cơ thể con lại có một nhọt đau đớn khổ của Phật ơi, xin Phật từ bi ban phước cho con hết bệnh đi Phật. Thì nó vừa tán thán Phật mà vừa lại Phật như vậy. Tự biết rằng mỗi lần nó tán thán Phật á thì sao mà tự nó bớt đau, nó lại Phật xuống thành tâm bớt đau, nó lại liên tục hồi nó hết đau luôn. Nó thấy cái kỳ lạ, nó không biết tại sao con thấy Phật con mừng, con thấy Phật con đảnh lễ Phật, con tán thán Phật, khen ngợi Phật mà bệnh con hết rồi Phật ơi, con mừng quá. À, chứ không phải nó mừng quá đi, ra đây nó mừng quá là tiếng sao thôi, nó mừng rứt quá, nó giờ nó bạch cái Thế Tôn, thân người khổ quá, thành ra con muốn xin làm đệ tử Thế Tôn, xin đi xuất gia theo Phật để tu. Đức Phật ở Thế Tôn có nhận con không? Một đứa bé đầy bệnh hoạn ốm yếu này. Thì Đức Thế Tôn trả lời rằng: được, ta nhận con làm đệ tử. À, đó, thì bây giờ Đức Phật nhận ông là đệ tử và dạy ông cách tu. Thì trong thời gian ngắn ngủi cố gắng thì giữ giới và tu hành và tu thiền định. Chỉ khoảng chốc có mấy năm thôi, ông liền chứng đạt A-la-hán. Hay không? Hay quá. Chứ là hắn thì bà tử. Còn là nơi đây á, trong đại chúng thì kheo rất là nghi ngờ, hỏi tại sao đứa bé khóc gào này nó nghiệp chướng nặng như vậy mà Đức Thế Tôn giờ nhận nó tu rồi, bây giờ thì trong vòng có thời gian ngắn có 1-2 năm thôi mà chứng liền A-la-hán. Thì xin bạch Thế Tôn, lý do gì mà đứa bé này nó lại bệnh khổ như vậy, nước tiền căn xưa nó gây nên cái tội lỗi gì, xin Đức Phật từ bi hãy nói cho đại chúng được biết. Đó, bây giờ Đức Phật nói: này các con, ta rất vui khi các con hỏi câu chuyện này, thôi lắng nghe Như Lai sẽ kể tiền căn xưa cửa đứa bé này cho đại chúng các con nghe. Thì bây giờ tất cả đại chúng đều lắng nghe Đức Phật nói rằng: cách đây hơn 2000 năm xa xưa, ta ở xứ lạ Ba La này là có một hang, có cái nhà trưởng giả rất là giàu, mà trong làng đó có một nhà trưởng giả giàu nữa, mà hai trưởng giả rất là giàu với nhau. Nhưng mà hai trưởng giả giàu với nhau lại có lòng lại đố kỵ với nhau. À, người ta muốn một mình giàu thôi, người khác giàu hơn không có ưa thích, cho nên đố kỵ, muốn tìm cách triệt hạ ông trưởng giả này để một mình giàu nhất trong cái làng xã này thôi. Cho nên bây giờ ông trưởng giả này á mới đi đến nhà vua hối lộ tiền bạc, là cống hiến cho vua vàng bạc đủ thứ hết. Ông vua này ông phải tham lam, cho tiền lấy à. Nhưng mà cho tiền lấy đã rồi thì cái ông trưởng giả này mới mách vua rằng: nhà vua bệ hạ có biết không, ở làng tôi cũng có người giàu, mà cái thằng này nó ác dữ lắm, nó xấu xa độc ác dữ lắm, là vua hãy bắt nó đi và nhốt nó đi, chứ để nó sống như vậy nó sẽ là hại dân hại nước, không nên. Ông vua nhận tiền này rồi thì nghe lại ông này nói sao nghe vậy, thì ra là tiền chỉ xuống bắt ông này đến đánh đập khảo tra một cách tàn nhẫn, rồi đưa vào trong ngục hình đó và không cho ra. Đó, như vậy đó, ông này ở ngoài mừng rỡ rồi, bây giờ chỉ còn mình là trưởng giả thôi. Thấy không? Đó, như vậy đó. Thì bây giờ gia đình vợ con rất thương người chồng của mình, vì trưởng giả người chồng này rất là hiền hậu dễ thương. Bây giờ mới bán gia tài thiệt mình đi, đem vàng bạc vô để cống hiến cho vua. Vua nhận liền. Vua nhận liền rồi gia đình đó là mới tâu với vua. Là chồng của con là như vậy đó. Bị vua quan giáo họa như vậy. Ông vua không nói gì cả, nhận tiền rồi xả tội ông này cho ra về. Nhưng mà trước khi ra về đánh trong trận Dự Tử rồi trả về nhà, thì khi về nhà ông này thân tàn ma dại, đau đớn khổ sở vô cùng. Thì khi mà về tới nhà được tự do rồi, ông vẫn thấy khổ. Ông mới nghĩ lại cái tình bạn, nghĩ lại cuộc sống đời của nhân thế, chỉ vì ganh tị giàu có với nhau mà lại là thủ đoạn để tấu khổ nhau và làm cho mình phải đau khổ như thế này, cuộc đời khổ quá cũng chán này. Đấy, như vậy đó, thôi tranh hơn tranh thua cuộc đời chi nữa, ông mới là xin phép vợ con chọn đi tu. Thì rồi ông lầm lũi lên núi lên rừng tìm thầy học đạo tu một mình mà tên đó. Như vậy thì thời gian lâu xa ông gặp được minh sư thì ông tu, thời gian ông chứng được Đức Chi Phật. Thấy không? Đức Chi Phật thì chính Đức Chi Phật rồi á, là ông nhớ lại người bạn này với cái tâm ác độc này, ông mới đi tìm cách để mà giáo hóa ông bạn này để trở về nẻo thiện được rồi đó. Bây giờ á thì ông mới đến với ông trưởng giả này, và bằng cách làm thi triển thần thông thật là kỳ diệu, biết thế này quá hình như thế kia, đặng cho ông này thấy ông mê, bây giờ ông này ông thích những cái thần thông gì biết á, rồi biến hình biến dạng này kia nọ đó, rồi ông này ông thấy ông mê luôn. Giờ ông quỳ lại ông là Đức Chi Phật này, biết đây là ông bạn ngày xưa mình tố cáo ổng, nhưng bây giờ ông tu đã thành Đức Chi Phật rồi và có thần thông quyền bí như vậy, quỳ xuống để mà thành tâm xin lỗi: ngày xưa đã vô tình làm ông đau khổ, xin ông xà tội cho tôi. Rồi tại biết sao ông này ông thuyết cho thờ pháp những nhân quả rồi để kia nọ cho nghe, ông này ông giác ngộ rồi bắt đầu ông xin quỳ xuống và xin làm đệ tử ông Đức Chi Phật này. Là xưa tố khổ ông này cần quyền đệ tử, phải không? Rồi này mới dạy cho các tu. Thì ông này từ đây về sau ông không còn tâm xấu nữa, thì ở đâu làm thiện làm lành bố thí làm phước tu nhân tích đức. Và khi ông chết đi, thì kiếp sau đầu thai đứa bé sinh ra trong gia đình cũng là trưởng giả giàu có, nhưng khi sinh ra rồi thì ông khóc ngày trong đêm, đó chính là đứa bé khóc gào. Nhớ không? Vậy thì đứa bé khóc gào là gì? Là cái ông trưởng giả ngày xưa tốt ông trưởng giả nọ đó, là bây giờ quả báo là đứa bé sinh nhà giàu, sinh ra bị ung nhọt và khóc đến gần 20 tuổi, đau đớn khổ sở. Đó, như vậy. Bây giờ thì Đức Phật mới kể cho nghe câu chuyện như vậy, đó là nhân, đó là quả. Đây ông tự rõ chưa? Đó, thành ra dù cho mà vu oan giá họa người ta, mình tự mình thỏa lòng hạ dạ, không ai hay không ai biết, nhưng rốt cuộc rồi thì nhân quả đã vô rồi, sớm muộn gì cũng phải trả mà thôi. Thấy rõ không? Đó, như vậy. Cho nên đó là một cái nghiệp về khẩu nghiệp, đó là gì? Là ác khẩu, là nói ác, đang lưỡng thiệt là ông thọt để thọt mắt nhà vua đó, ra đang cho người này bị tội thằng quan. Nói như vậy cho nên ở đời mà từ thế bây giờ có ai mà thường hay thọt đầu này thọt đầu kia cho bị thằng quan không? Có không? Nhiều lắm Phật tử, phải nhiều lắm, ở đời là như vậy đó. Không ghét thì là thọt đầu này nói cho bỏ ghét, nó xấu đầu này nó xấu đầu kia cho bỏ lòng ghét cái người mà mình không ưa. Thế như vậy đó, đây là cái bệnh mà trầm kha ở cuộc đời thế gian. Mà nên cái bệnh này Phật tử mình có không? Có không? Có nhau luôn. Phải mà lại lúc thương rồi đằng kia khen dữ lắm, nhưng mà lúc ghét rồi á là đem cái đằng này đằng kia thọt nói xấu cái ông thầy này, ông sư kia hoặc là sư cô nọ tùm lưng tùm lê, để cho người ta là nghĩ xấu ông thầy này cho mang tiếng chơi vậy nè. Nói cho đã mà cho thọt miệng là thỏa mãn cái lòng là ghét giận của mình. Đây là cái bệnh của Phật tử, là bệnh thời đại mà chúng ta đa số là như vậy. Đó, ta đã thấy câu chuyện này rất là hay. Phật dạy câu chuyện này đã cân nhắc cái lòng người tu Phật tử chúng ta. Ác khẩu là nói ác rất đà miệng, phải không? Lại rất sung sướng, mình nói xong rồi mà thấy sung sướng cái lắm. Rồi ơi, bữa này tôi nói ông đó, tôi giữ ông đó, giữ đó là thiệt tình đã miệng luôn nghe, phải không? Lại phải như vậy. Nhưng rồi sao mà tới sau này quả báo khổ vô cùng khổ, thấy không? Đó rồi mình tung tin xấu, đồn tin xấu cho người kia mang tai mang quả, rồi mình ngồi không, mình nhìn mình nghe, ta cảm giác tai tiếng xấu khổ sợ, mừng không? Mừng, thấy không? Đó là cái tâm xấu ác của người thế gian là như vậy. Cho nên người Phật tử chúng ta phải tránh. Cho nên cái mà vấn đề gọi là cái nhất thứ tư là ác khẩu lưỡng thiệt đó, cái này là nằm trong đây này, thấy không? Đó, người ta ác khẩu là nói ác, trong nói ác đây là nói lời độc ác, nói ác đây là chửi rủa mắng nhiếc, ta nói ác đây đó là gồm những lời nói não hại làm ta đau khổ, đó gọi là ác khẩu. Rồi nói ác đây có nghĩa là gì? Tức là lời nói đâm thọc, là đằng này thọt đầu kia, đằng kia thọt đầu nọ. Cho nên Đức Phật cấm đó, là người tại gia cư sĩ cái thọ bốn giới thứ tư rồi, không được đợi đằng này nói chuyện đằng kia nói chuyện đằng nọ, nói cho ta xa rời ân nghĩa, nói cho người ta sản sinh đấu tranh, để mất tình cảm và sinh thù oán, đó là lời nói đâm thọc. Thế là ta có thấy không? Và phải biết là nói trên đó Phật cho nói sao? Dùng nhân từ là trong đó có cái nghĩa thứ hai là gì? Là nói độc sóc. Biết đồng sóc không? Ở quê chúng ta có đồng sóc gánh mã đó, thấy không? Hai đầu nhọn đó để gánh mã. À, muốn gánh được hai bó mã này phải nhờ có đồng sóc. Và là nó nhọn đầu nè, mình sóc vô nó lủng thấu bên cái bên kia, sóc là lủng bên đây, đó là mới gánh ra được, phải không đấy? Đồng sóc nó nhọn này nè, đó, nó mới đâm nó thủng vào được. Tức là đồng sóc hai đầu nhọn quá à, đâm này cũng được, đâm này cũng được, đó là đồng sóc hai đầu. Vậy thì mà là mình nói như vậy làm cho hai bên đều đau khổ, tại là bên thì hiểu lầm, bên thì bị hiểu lầm, hai bên đều đau khổ. Ân nghĩa người ta mới xa nhau, hồi xưa ta rất thân nhau, bị lời nói của mình chen vào mà làm cho tình bạn hai người đó bị rạn nứt đi, thành ra phù quản nhau, đó là đòn sóc hai đầu. Ta nói như vậy đó là tâm xấu ác. Ta như vậy. Cho nên câu chuyện này là câu chuyện rất là đặc biệt mà Phật dạy chúng ta để mà ngăn ngừa cái tâm ác xấu của chúng ta xuyên qua sự ác khẩu và lưỡng thiệt. Thấy không? Đó. Thì tới là câu chuyện này Phật nói rằng khi ác khẩu lỡ gieo rồi, nó không mất đâu mà nó âm thầm nằm trong đó, và đến đúng duyên kỳ đến trổ thành quả báo, cũng như khóc gào này tự trải qua vô lượng kiếp sau mới trổ thành quả, phải không? Lớn vô lượng kiếp trước á, ra là giàu rồi đâm đầu học hai đầu đi vua quan giáo quả nhà vua hại bạn giàu của mình, rồi đến là vô lượng kiếp sau mới là bị quả báo. À, nó đúng thời gian mới trổ sanh được. Tại như vậy bị vì sao? Tại vì thời gian trước sau này ông có tu, ông có làm công quả, ông là Phật tử, ông có cúng dường hộ trì đó, thì ra từ chỗ đó nó chen mất đi, là làm cho sống nó mất mà chen mất đi, là nó tạm dừng lại, là cái nhân quả này nó chưa trổ sanh được, và đến đúng kỳ để mà trổ sanh ra. Đó như vậy, thì ra đó là vấn đề nhân quả về cái ý là ác khẩu lưỡng thiệt qua câu chuyện nhiều qua tỉnh ta được nghe. Đó là câu chuyện là đứa bé không gặp. Thì qua câu chuyện này mọi người có gì suy nghĩ mới không? Thắc mắc gì không? Hả? Nghe được không? Chị này nghe không? Hay vậy? Trộn hay Phật đó không nghe sao được? Sự quá như trường tiêu được lại thôi ha. Câu chuyện thứ hai sẽ kể chuyện xong rồi tới Phật tử nha. Chuyện thứ hai là câu chuyện này rất là hay, là câu chuyện tình nghĩa, là câu chuyện này là cứu vật vật đền ơn, cứu vật vật đền ơn. Thì ở đây nhiều chuyện lắm Phật tử, nhưng câu chuyện này thấy rất là hay. Có ông đó không giàu lắm, nhưng cái lòng thương của ông thì rất là vô bờ bến. Ông sống không trưởng giả như ai, cũng mà mướn qua ngày mà sống mà thôi. Nhưng ông có cái lòng gọi là phóng sanh. Và cái phóng sanh thấy con chim nào mà bị nhốt là ông mua phóng liền, thấy không? Mua phóng liền rồi tới. Tại ra ông đi dọc đường mà thấy chim nào bị nhốt người ta bán đó, là bắt đầu là tiền trong túi giống như mua sổ hết, sổ hết là sổ hết. Tới như vậy đó. Rồi thấy cái chim nào mà ta mà cột chùm chùm đi ngoài đường để bán rau đó, là ông mua sổ hết. Ông mua đi, ông mua ông sổ riết rồi là mướn không đủ tiền để mà còn để mua chim phóng nữa. Thì cả cái thân ổng không còn đủ sống luôn rồi tới. Rồi bây giờ ông phải đi xin ăn. Được thấy không? Tiền bạc phóng sanh riết rồi đi phải đi xin ăn. Xin ăn là thời gian rồi biết sao không? Rồi ông già đi ông bệnh. Thì ông đâu có người thân gì, ông không có cha, không còn mẹ, không anh em, không bà con. Ông chỉ sống đơn một mình mà thôi. Rồi bây giờ khi ông nằm, ông chuẩn bị để mà chết, thì cũng có trên cái giường ở trong cái nhà đơn sơ mà người ta bố thí cho ông cái chòi tranh đó thôi. Rồi khi nằm đó mà sắp sửa chết á, không ai đến để mà một tiếng nói, một tiếng thăm hỏi nào. Rồi khi chết á, thì cũng không ai đến để mà lo chôn cất ông nữa. Phải không? Thì ông biết cái thân phận ông rồi, thì ông nằm đó im liền mà ông chờ bây giờ ông ra đi. Rồi cuối cùng ông cũng nhắm mắt và xuôi tay. Nhưng mà ông chết nó không dễ dụa, ông chết không đau đớn, ông chết ông không phiền hà. Tại ông biết ông tới số chết là phải chết. Bây giờ vậy đó, thì ra cái chết ông rất là êm mà nhắm mắt từ từ rồi đi luôn. Xác thân nằm yên đó mà làng sớm không ai tới để mà chôn cất ông. Thì một thời gian là một ngày hai ngày gì đó, làng sớm mới thấy vậy, nó mới bu lại tính lại mà lo cái việc là hậu sự cho ông, đem chôn cất ông đi để thú nhiệm nồng. Nhưng đi đến gần cái chòi cổ mở thì bỗng nhiên thấy ở trên bầu trời, tự biết sao không, chim đó không biết nó đến cả ngàn con, cả trăm ngàn con, nó đậu đầy lên cái chòi cổng hết trơn. Và rồi luân phiên con này đi vô, luân phiên con kia bay ra, liên tục. Và tự biết làm gì không? Nó tha đất vậy. Mỗi một con kia nó hốt cục đất. Bây giờ vô nó đắp thành giống cái nấm mồ thật to ở trong cái chòi đó, bứt cả thân xác ổng luôn. Xong đàng hoàng rồi á, tất cả con chim này đều đáp xuống và nó xè cánh ra, nó cúi đầu thi lễ ông này, rồi bắt đầu nó bay đi hết chuyện. Tới chưa có câu chuyện rồi sẽ coi là sẽ mua lên mắt. Tại vì sao mà tưởng, tại vì chim nó còn biết ân biết nghĩa biết tình đối với người đã thả nó một lần không sao. Thấy không, nói như vậy mà con người chúng ta nhiều khi thấy không được như con chim. Thấy không, nói như vậy đó. Thì đó là những quả báo của người có lòng từ phóng sanh giúp đỡ, là chỉ phóng sanh chim thôi nha, còn phóng sanh cá phóng sanh này chứ nọ là còn nhiều cái chuyện hay nữa. Sau này có như kể tự nghe sư thì nhiều chuyện hết, già chuyện hết, kể nhiều cũng hết. Như vậy thì ra câu chuyện này cũng là cắt ẩn cái tâm lòng của chúng ta, cho nên mang mối phật tử chúng ta đó có lòng từ bi. Chúng ta gặp chuyện chúng ta cứ mở lòng để phóng sanh. Sao phóng sanh? Nhưng mà nói gì nói chứ phóng sanh kiểu ông này chắc khó quá. Khó lắm mà tới phóng sanh đến đâu mà đi ăn mày luôn. Phải thấy không? Nói như vậy khó lắm mà chuyện đơn giản. Thì qua câu chuyện này xin nằm để suy nghĩ, đi gác tay tráng suy nghĩ. Công nhận ông này hay thiệt. Hay thiệt. Ông là Bồ Tát mới vừa đâu. Phải bà tới. Nếu suy nghĩ là tâm Bồ Tát làm chuyện này, chứ tâm bình thường làm đạo sư thì làm được á. Sư có phóng sanh nhân nữa cũng chừa mớ tiền nặng mà sống chứ cho hết chứ queo còn gì. Phải không? Phật tử phóng sanh nhân nữa cũng cho chừa tiền đi chùa chứ. Phải không? Đi chơi đó đây. Như vậy chứ bây giờ mà có nhiều là gặp phóng này phóng riết rồi là mạt luôn, rồi phải đi xin ăn qua ngày, rồi xin ăn đến đó người ta mắc ghét đó, nên có tiền là phát phóng sanh giờ đi xin ăn đáng ghét. Thấy không? Phật tử nó nói mình là phát. Nói như vậy đó, ai ngờ đâu có lòng thương của ổng. Và ổng thấy chịu không nổi,
ông cứ bóng à, rồi tới đâu hay tới đó, mang lên như vậy đó, rồi cuối cùng thiệt tới đâu hay tới đó là gì, là hết tiền mới hay mình đói, bây giờ phải đi xin ăn, bây giờ già rồi làm ăn không nổi nữa mới đi xin, đó mà đi xin ăn ngửa tay xin tôi nói là đó có tiền là phát, phải không? Đó thành ra do đó đoạn cũng vui cũng cười tự nhiên, nhưng cuối cùng thời gian lặng lẽ trôi, phải già rồi phải bệnh rồi phải chết, mà chết vui mà chết, tại sao vui mà chết? Dạ, tại sao? Tại vì ông nghĩ ra cái gì ông làm, trước khi cha ông nghĩ gì phóng sanh không đó, ông phải chết, nhưng mà trước khi cho ông cố biết bao nhiêu con chim khỏi chết, phải mà đến đó, thành ra kêu mở lòng ra cái con chim nó mừng nó bay nó trơn rồi, nhưng ngay ngờ rằng điều đặc biệt là khi ông chết rồi mấy con chim nó tự nhiên đâu nó bay gì á, rần. Rồi mà suy nghĩ rằng cái số lượng ổng mà phóng sanh chứ không bằng cái số lượng chim về đâu mà biết, phải không? Nhiều dữ ngon á, cao lắm, phóng cao lắm là chừng là vài trăm con, ngàn con là dữ lắm rồi, phải mà tử nó cho 2000 con đó, đâu mà gì đâu mà tràn gian đại hỏi là lên bay cả đầy cái bầu trời, một khu trời đem vui mới đậu trên nhà chết mít vậy đó. Đó, mà con mà hốt cục đất, con hốt cục đất mà trái họ thành cái mồ cho ổng là bọn tử biết cỡ nào, thấy không? Nó như vậy là cả vấn đề chứ. Chắc có lẽ là chim trống chim mái đẻ chim con phải mà là hay là nó rù rì với nhau, rồi nó nói rằng ân nghĩa cái tình nhờ ông này nè tu thoát chết, rồi nó đủ nhau nên những chim với chim nó biết nhau phải không? Cho nên nó cùng nhau đến để gì, nó tỏ lòng là kính trọng ông này, vậy nghe đúng không? Thì như bây giờ mình mang ơn ai đó mình phải kể từng khác nghe, phải không? Nhớ thì những người mà có lòng đó họ nghe vậy họ họ kính trọng cái người đó không, người mình được thọ ơn á mừng lắm, cho nên là rủ nhau đến gì để tán thán khen ngợi ông này, đồng thời làm chút gì đó cái nghĩa cái tình đã để ông này đã cứu bạn mình, phải không? Giúp đỡ bạn mình thoát chết đó, cho nên mà tự thấy không, cho nên cứu dần dần trả ơn, mà cứu nhân thì sao, dần trả quá phải không? Vậy là con người mình thua con chim mà, thấy không? Ở như vậy đó, thành ra chính từ chỗ này cho nên bài học này đó chúng ta thấy rất là hay ha. Nhưng mà mình người trí học đạo á, mình nghe thấm thiết cuộc đời, mình nghe cái mình thấy lại mình sao ấy, nhiều lúc mình tu nhưng mình thua cái ông đó nữa, phải không? Ở như vậy cho nên là mai mốt Phật tử có làm thì cũng ráng cố gắng ha, nhưng mà nghĩ rằng một kiếp nào đó thầy rồi chúng ta cũng làm được như ông này, chứ mà không đâu, do bây giờ thì làm nào kiếp nào không được, bây giờ mà có tiền nhiều thì cũng làm được, phải không? Tại vì mình rất sợ nghèo, phải không? Rất sợ nghèo, giờ mình không dám bây giờ đi ăn xin vô đó đâu, phải không? Không làm được chứng đó là chứng tỏ cái chứng ngày đó là gì mà tử, là mình chưa phải là Bồ Tát, cho nên ông này ông làm được tại cái nguyện hạnh của ông. Phật tử ông sanh ra đời một người tu á, à, mỗi một kiếp sanh ra với một nguyện hạnh làm cho nó tròn quá, nhiều kiếp mới tròn nguyện hạnh đó. À, mà tròn hạnh xong nào rồi á, bắt đầu kiếp sau, những kiếp sau bắt đầu phát tâm nguyện hạnh mới. Đó, thật ra là quên cả mình mà để làm cái nguyện hạnh của mình cho trọn vẹn, chứ không phải là chỉ một tu một kiếp một làm xong đổ ba la mật đâu. Đây gọi là gì Phật tử? Đây gọi là gì? Là vô quý thí. Ta là vô quý thí, tuy là phóng sanh nhưng là cái dạng vô quý thí. Phóng sanh tức là gì? Là mình bố thí cho nó một cái sự sống, phải không Phật tử? Bằng đồng tiền cực khổ của mình làm ra mà mua con vật để phóng sanh là những con chim, cho nó hết cái sợ hãi, hết cái sự là lo lắng bồn chồn vì bị sắp chết, vậy thì nó không còn sợ hãi nữa, bảo tử không? Đó như vậy đó. Rồi á là khi phóng sanh như vậy mình vui không? Vui, bảo tử đó như vậy. Rồi khi phóng sanh được như vậy cái chết đâu vui không? Vui. Mà khi phóng sanh như vậy mà hết tiền hết bạc gian màng có buồn không? Không. Thấy không? Thật ra không có buồn gì nữa, thật ra cái tâm này không phải tâm bình thường, là tâm Bồ Tát làm được chuyện này. Đó như vậy, cho nên đây là cái hạnh tu của vị Bồ Tát thì hiện ở đời làm việc đó để mà cho chúng ta nhìn thấy. Thế là một chuyện này của Phật kể rất là hay, và như vậy sẽ kể cho chúng ta nghe, nó là cứu vật vật cả ơn, thấy không? À, như vậy thời hết chuyện, vậy là hai chuyện rồi tới Phật tử đi thôi. Bây giờ thời gian này buổi hôm nay sẽ dành cho Phật tử chúng ta đó, những phút còn lại Phật tử chúng ta có hỏi gì hỏi đi, cuối năm rồi ôn lại đi, để kỳ sau nhận cái dịp mà buổi tất niên rồi, bài giảng tất niên thì chúng ta không có rảnh để chúng ta hỏi được. Như vậy có gì thắc mắc trong sự tu hành, nhờ đồng giáo lý học tu hay sự tu hành hay gì đó, đi đây nghe kinh nghe pháp mà thắc mắc gì chưa thông chưa hiểu đó, tự hỏi rồi hôm nay thầy còn tâm sự, sư trả lời chúng ta nghe.
để cởi mở, để làm sáng tỏ thêm về những nghi ngờ Phật tử chưa thông rõ. Rồi hỏi đi. 1, 2, 3. Mình dặn vô tay lên. Có gì không? Có gì ghi sẵn không? Ghi sẵn thì cầm giấy đọc lên. Tụi này thoải mái, đừng mắc cỡ. Chờ lâu năm mắc cỡ cái gì? Để đi học á, ở chùa Từ Quang có cái cô Thanh á, cô dạy Phật tử học phải trả bài đó, phải không? Nó không hiểu là phải hỏi. Nó như đó là vào lớp, ở đây không có trả bài, xin cho hỏi thôi, là khỏe vô cùng, phải không? Hỏi đi. Trưởng thành.
Kính bạch sư phụ, trước đây vừa thân vợ ra cái viện thảo khảo cái cái việc này có tương tự như cái việc của Ngộ Đạo sư mà sư phụ từng kể không? Việc thứ hai là nghĩa của loài chim. Nếu mà để sơ qua thì không thấy là những người như Phật tử như con mà dứt hết những vật là để làm việc gì đó thì nó không chưa phát tâm một tác làm để cho qua nhưng cuối cùng mà như xin những cái chuyện đó nó phi lý quá làm để cho con
Tiên Thành hỏi vấn đề này thì sư trả lời như thế này, tự nghe trả lời thêm thôi ha. Thì qua câu chuyện thứ nhất sư phụ vừa kể mới tự nghe đó, thì là ác khẩu và lượng thiệt đó. Thì Tiên Thành gợi ra câu chuyện của Ngộ Đạo Quốc Sư ngày xưa. Thì Ngộ Đạo Quốc Sư ngày xưa là nhà chân tu á, phải không? Mà chân tu nhưng mà cũng phải bị quả báo. Các bạn nói ai tu không có quả báo một tự Phật là bị quả báo mà tan thì mình làm sao khỏi. Nó như vậy đó. Thì thôi thì sẵn đây kể chuyện Ngộ Đạo Quốc Sư Phật tử nghe luôn. Thì trong Quốc Sư Cảnh Sách đó có nói về Ngộ Đạo Quốc Sư. Đạo Quốc Sư là một vị quốc sư ở bên Trung Hoa ngày xưa. Quốc sư là gì Phật tử biết không? Quốc là nước, sư là thầy. Quốc nước là quốc sư là ông thầy của vua. Ông thầy của vua đó như vậy. Thành ra vị quốc sư là một nhà sư. Một nhà sư mà vua hòa thượng rất là tài giỏi, vua rất là kính phục qua cái tài cái trí của nhà sư này, cho nên mới là thỉnh nhà sư về trong nhà triều đình để làm cố vấn nhà vua đó, cho nên gọi là quốc sư ha. Quốc sư là thầy của vua đó. Như vậy thì quốc sư này á là ông được nhà vua tặng cho ông một cái ghế, mà ghế ngồi này á là cái ghế bằng trầm hương. Cái ghế bằng trầm hương mà ta biết cái trầm hương không? Trầm hương nó thơm dữ lắm. Mà trầm hương xưa là trầm hương lâu năm nữa. Thật ra là bắt đầu đụng tới nó bắt đầu phát ra mùi thơm thì thơm phức luôn. Mà ai được ngửi trầm hương vào rồi là máu huyết lưu thông, tinh thần sảng khoái, cơ thể rất là tốt, khỏe vô cùng. Đó là ghế trầm hương, là ghế là tốt nhất, quý báu nhất. Cho nên là vua mà đem tặng cho ông quốc sư chúng ta. Khi ông đem về chùa, ông ngồi lên cái đầu, ông thấy quá sung sướng. Quá sung sướng. Thì ông vừa gửi ra cái sung sướng là ông bị gì? Ông bị một con là con quỷ ghẻ mặt người à, là nó xâm nhập vào đầu gối của ông và tạo thành một ghẻ. Ông đau nhất khủng khiếp, chịu không nổi. Chờ chịu không nổi có thể đau vô cùng đau. Đó như vậy đó. Thì câu chuyện đó là khi xưa là như thế này. Tức là thời xưa đó là ổng làm tiền kiếp lâu xưa cách đây đến đó là khoảng là 9 năm của chín kiếp và chín kiếp trước đó, là Ngộ Đạo Quốc Sư là một vị hình bộ thượng thơ. Hình bộ thượng thơ giống như là chánh án thượng thẩm, bộ chánh án thượng thẩm á, tức là lớn nhất của quốc gia, phải không? Thì ổng là đứng về hình sự để xử lý kết tội những người khác. Thật ra khi mà làm hình bộ thượng thơ là kết tội quan ông tể tướng. Ông tể tướng là ông Trần Triệu Hô, kết quan tội ông này đi và xử tử hình ông Triệu Hô. Triệu Hô là danh tướng mà, nói như vậy. Thật ra Triệu Hô không phục và sanh tâm phù quan tướng là bao tướng đó, thành ra là sanh tâm phù quan. Cho nên là ông này ông là nguyện trả thù ông hình bộ thượng thơ. Cho nên là bị giết chết trước thì nằm trong cái cõi vô hình đó, ông chờ đợi khi mà ông hình bộ thượng thơ chết đi, sanh ở đâu
trả thầy sát heo để báo quát, trả thù lại. Có như vậy. Nhưng mà ông hình bộ tưởng thơ này, kiếp sau ông sanh ra, đại ổng là một người nhà tu, từ nhỏ lớn lên đi tu rồi, đi tu còn tu rất kỹ, cho nên là không có điều kiện nào, chỗ hở nào để cho cái ông triệu hố ổng xem vào trong cái cuộc sống của ông này, để gọi là hành phạt khổ sở ông này, để đòi nợ xưa mà đã chặt ông, chặt đứt đầu ông, hay là xử hình ổng các thủ quan ức. Rồi chờ đến khi mà kiếp này thứ nhất chết rồi, ông này chết đầu thai là kiếp sau, ở hình bộ thơ này đó cũng như thế, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, thứ chín luôn, là chín kiếp liên tục. Ông tu liên tục, tu rất tốt, cho nên là cái hồn quan triệu thốt không có điều kiện để nhập dọn để mạng đòi nợ. Đó như vậy đó. Thật ra cho đến kiếp tất kiếp thứ 10, ông được làm quốc sư đương triều, quốc sư đương triều. Đó, bây giờ ông được lãnh cái ghế trầm hương về, ông ngồi cảm thấy sung sướng và thoải mái. Do nơi ông cảm giác cái ghế trầm hương này, ông ngồi sung sướng và thoải mái, cho nên ông sai cái lỗ lầm. Lỗ lầm cho nên từ chỗ này tiểu thố đã linh sẵn chỗ kẻ ở này, nhập vào trong cái thân ông này, và từ đó biến thành của vi khuẩn. Bây giờ nó là vi khuẩn đó, theo khoa học tức là con vi trùng, tức là con vi khuẩn ghẻ mặt người. Thật ra thấy vi khuẩn bây giờ nó nhiều hình dạng lắm, như là nếu con dung vi khuẩn, ví dụ tự nó dung chó, dung mèo, dung lươn, phải không, virus siêu vi c vân vân, đại khái nhiều thứ virus lắm. Thì con vi khuẩn này tức là con là ghẻ mặt người này, nghĩa là nó mình ta học hoặc là con cái ghẻ đó mà, ghẻ này ghẻ ngay đầu gối, ghẻ đầu gối là nó tức là nó tối ngày là nó cắn, nó đau, làm nó nhúc nhúc chịu không nổi, và như vậy. Nhưng mà trước khi ông bị ghẻ đó, thì lúc đó ông làm trụ trì của ngôi chùa, thì bên đó có ông già, ông già đầu tóc bạc phơ, vào buổi chiều xin tá túc ở chùa một đêm và xin ăn một bữa cơm chiều. Thì ông là Ngộ Đạt quốc sư của chúng ta rất là hoan hỷ để mà đãi cơm ông già này. Rồi cuối cùng sáng thức dậy, ông già từ giả ra đi, và cảm ơn. Rồi ông già còn nói rằng sau này nếu ngài có cái nạn gì mà không thể nào giải quyết được, cái khổ gì mà khó mà thoát khỏi được, xin hãy đến nơi đó, lên cái núi đó đó, ở trước núi đó có hai cây dương liễu, ở dưới đó có một cái dòng suối, nơi đó sẽ gặp mà gặp ta sẽ cứu cho. Đó, như vậy đó, đó biến mất tiêu. Thì nó giới thiệu như vậy. Thì bây giờ từ đó thời gian ngắn sau bị gã mặt người vào, đó tức là ông là quốc sư đó, rồi ông ngồi cái ghế đó bị là gã mặt người, thì ông đau đớn khổ sở, không thầy thuốc nào trị cả, thái y trị không được nữa. Rồi cuối cùng bỗng nhiên trong sự đau khổ đó, ông nhớ lại ông gì, ông già ta túc một đêm ăn bữa cơm, giờ mắc lại ông cái chuyện này, đây là khổ sở nhất cuộc đời của ông. Bây giờ ông mới là theo đường hướng chỉ của ông lão già kia đi, đi lên núi, là ngay chỗ núi đó mà tỉnh, là cái núi là núi của Văn Phù Bồ Tát. Thì đến đúng là cái hình dáng mà nó đang có hai dương liệu ở trước cái chỗ ở đó, cái hang động đó, và trước đó có một cái bến cầu mà đó là cái dòng suối. Thì ngay lúc này thì đến đây rồi, cảm mừng quá rồi, ông đảnh lễ, giờ cuối cùng thì ông già hiện ra, đó là ta là Bồ Tát Văn Thù, thì hiện ra ông già để xin cơm ăn, nhà ngươi đối xử ta rất tốt, đó là cái phước của nhà ngươi, hôm nay nghiệp đã tới rồi, hết rồi, thôi đi xuống dưới rửa nước bát công đức đi, sẽ hết bệnh. Cho nó xuống dầu suối, ông tính phát nước lên rửa, thì gã mặt người đã hiện ra liền, hiện ra liền. Nó nói rằng nhà ngươi biết ta là ai không? Bây giờ nó mới kể lại rằng ta là triệu thố, cách đây 10 kiếp xưa nhà ngươi đã xử quan ta, ta đã theo dõi nhà ngươi đã 9 kiếp qua rồi, vì nhà ngươi tu hành quá kỹ cho nên ta không thể nào xâm nhập vào để mà trả thù nhà ngươi được. Kiếp này bị làm quan cho nên nhà ngươi đã hưởng được cái ghế trầm hương này, do đó nhà ngươi đã sanh tâm là như vậy đó, cho nên ta mới có cơ sở để vào cái cơ thể nhà ngươi mà thành ghẻ mặt ngươi, để cắn xé nhà ngươi cho nhà ngươi cảm giác đau đớn khổ sở được phần nào. Thôi nghiệp đã hết rồi, thôi ta từ giả ra đi. Dạ, vậy thì ổng phát lên nữa cái tự nhiên cái lành luôn, hết bệnh, hết tiền. Thì ra từ chỗ đó mà lỗ xưa sau này mới về sám hối, sám hối tội lỗ xưa của mình từ những kiếp trước, đó. Bây giờ mà ngài lập ra cái cầu nguyện sám là chúng ta hằng tốn đó, là nhờ từ bi thủy sanh pháp đó. Thủy sám là của mà đồng sư đó, nên lấy đó mà răng lòng tăng chúng là như vậy đó. Thành ra đó là từ bi thủy sanh pháp có thể tụng trong chùa và thỉnh về nhà để tụng đó. Ở chùa có kiến thức hàng năm có thời gian mà thủy sám phát để hiểu bài sám đó không? Có đọc chưa? Có rồi phải không? Đó như vậy. Thì đó là sẽ kể câu chuyện về đạo sư. Như vậy thì đâu phải là người tu không bị phá pháp đâu. Phải không ạ? Mình tu mà chân chánh đàng hoàng á thì mình yên ổn về thân, cũng có bệnh nhưng bệnh nhẹ thôi. Rồi nếu không khéo rồi thì có một chút sơ hở thì rồi quả báo chúng ta nó xem vào thôi nợ. Đó như vậy đó, chứ không phải là ai mà lành lặn trọn vẹn suốt cuộc đời đâu. Còn cư sĩ Phật tử chúng ta là khỏi nói, là cư sĩ Phật tử chúng ta giống như cái hàng rào, mà hàng rào gì? Hàng rào giẫm gai. Hàng rào giẫm gai. Và giẫm gai cái lỗ nó bự hay nhỏ? Đó giờ ra ngoài kia, giờ ra giẫm gai đó. Thế ra cái lỗ cả tắc, tắc, tắc rưỡi chứ đó. Bây giờ thì chung vô là tốt à, dễ lắm. Nhưng mà nào mấy con mưa nó dày hơn. Bạn có thể thấy không? Người nào mà đứa chim đứa chuột là nhỏ hơn chút nữa. Không phải là cái như vậy. Thật ra do đó rồi thì mình cứ giới ít nè, mình tu ít nè, thì cái chỗ hở để cho nghiệp nó xen vào dễ hơn. Mình nó ô vào lật rất là nhiều nữa. Cho nên ở đời thế gian là không tu á, giống như là không có hàng rào bao che. Phải không? Mà mình có tu rồi á là như hàng rào thưa, là Phật tử đó. Cho nên chúng ta đừng nghĩ rằng là mình tu giỏi nha. Giỏi vậy mà giỏi. Còn vợ, còn con, còn nhà, còn cửa, còn đất, còn quyền, còn danh, còn lợi, còn ta, còn tao, còn tâu, còn đủ thứ chuyện mà giỏi nấu gì. Thế giới nó như vậy đó, người ta đừng tự hào. Một cái ngã mạng sanh lên, một cái danh tị sanh lên là sanh ra đủ tội lỗi rồi. Rồi như nãy sư kể mà tự nghe mà đơn giản câu chuyện hôm nay ganh ghét giàu kia thì tối khổ nọ đó. Nhiều cái thôi mà chết rồi là tới là vô lượng kiếp sau mà đầu thai nằm thằng cắn quào á, thấy chưa? Ác khẩu, phải không? Rồi ganh tị đi du quan giá họa người khác cho người ta bị khổ thì mình từng chơi cho vui thỏa mãn đó như vậy. Cho nên bây giờ chúng ta đa số bị bệnh này rất là nhiều đó như vậy. Nói chung là những bệnh khác nữa là những nghiệp xấu ác mình tạo với chúng sinh, cho nên là duyên đến kỳ sẽ đổ sanh ra ở nơi cái thân của chúng ta. Khi mang thân ở kiếp nào đó là nghiệp đó nó sẽ đổ sanh ra ở kiếp đó. Thí dụ bây giờ tự sanh ra kiếp cá, phải không? Kiếp cá thì có bệnh của loài cá, phải không? Bệnh ghẻ chóc, bệnh lở mồm, lông móng của heo gà dịch, bị đuốc H5N1 là diễm dân. Nên đó là gì? Là nghiệp của con vật. Còn mình là bệnh gì bao tử? Ung thư này, ung thư kia, ung thư đó. Virus là những chúng sinh quan trái nó xâm nhập vào cơ thể mình, nó đòi nợ hồi xưa đó. Cái gì lạ đó. Cho nên bây giờ mình là Phật tử á, mình bị bệnh rồi đó, Phật tử ráng niệm Phật sám hối tội lỗi xưa, phải không? Rồi hồi hướng công đức để giải nghiệp quan trái xưa. Ở như vậy đó, rồi á thì chúng ta thành tâm mà lo tu, mỗi cái thời con phu tu đều hồi hướng giải quan, thường xuyên sám hối thành tâm nhờ như bào mòn tội xưa, nhờ những phước đức mình tu có năng lực để mà hóa giải nghiệp chướng của chúng ta, cởi mở lần lần hết từ từ, đau mà đau ít, khổ mà khổ nhẹ, phải không? Là nhờ chúng ta có tu đó. Chứ mà không tu thì dữ dằn lắm đó nghe, chứ đơn giản đâu, nó như vậy đó. Cái bệnh gì trong cơ thể chúng ta đều là gì? Ảnh hưởng rồi là nghiệp quả hết. Nó như vậy, như sư kể câu chuyện bên Trung Quốc, gần đây có câu chuyện của ông đó, là tự nhiên, mình mới mọc lên là nổi da rắn không, nếu ngáy cùng cực khổ sở, nổi tới đâu rồi gãy tới đó, là gãy tới đâu là da rắn mọc lên tới đó. Cả người ẩm từ đầu chí chân đều là da rắn hết. Lý do tại sao bà tử? Ông thường ăn rắn. Chuyên môn bắt rắn, chuyên môn là gì? Cạo da rắn, lột da rắn. Cho nên là quả báo ngay trong đời là bị gì? Bị bệnh gì? Bị bệnh ngứa đó. Mà khi gãi lên rồi là nổi da rắn không. Thế là như vậy đó. Còn có người đó cũng bên Trung Quốc nữa. Trung Quốc thì có món ăn rất là đặc biệt. Trung Quốc họ chế nhiều món ăn đặc biệt lắm. Nhà giàu mà tìm cách để ăn ngon, tìm tầm ăn mạng thịt ngỗng á, phải không? Ngỗng ăn ngon ăn sao mà tử? Là ăn bắp đùi ngỗng. Bằng cách là gì? Tức là để nó gạt tàu, rồi ở dưới đó đốt than hồng, phải không? Cho nóng cái tàu lên, bắt con ngỗng đứng trên đó, lấy cái lòng chung xuống, gài lại, vừa cái lưng nó không thể nào đứng lên nổi nữa, và không nhảy dụa được. Thì bây giờ nóng lên nó thổng chân đó, thổng chân đó nó phải nhảy, đau, bà tử nhảy không? Nhảy liền quá trời đau, nó nhảy lung tung, nó nhảy nó la. thì cái tác động sinh lý cơ thể mỗi con vật như mình vậy thôi. Thấy đau ở đâu à, thì máu huyết mình tự nhiên nó chạy về đó nó trị, tự nhiên thôi hả, chạy với chị rành vết thương đó, nó vậy đó, nó là nó trở về đó nó trị vết thương. Phật tử chúng ta chỗ nào thì cơ năng cơ thể chúng ta nó sẽ là đưa những cái chất dinh dưỡng tốt cái gì đó cách để duy trì lành vết thương đó lại, để nó kéo chỗ này bù đắp lại chỗ kia, kéo chỗ kia nó làm chỗ đau đớn đó, từ từ mới lành được. Đó như vậy thành ra con ngỗng nó nhảy nó tưng tưng nó tưng đau quá nó nhảy thì máu nó dồn với cái bắt bụng phì to lên. Thế mà máu mà tươi mà dồn về nó phì đến mà phì đến mức độ mà phật to rồi nó vừa đó nó đầu nó dở lòng ra nó chặt ăn cái đường bút rồi nó nhổ lông nó ăn liền, ăn sống vậy đó, bổ vô cùng luôn, ngon hấp dẫn khủng khiếp, ăn cái bàn nhận vô nhân đạo dễ mà ngon chứ. Đó là cách ăn của mấy người là thèm ăn cái kiểu cỏ đó, thấy không, tội lỗi không à, cho nên thời gian sau ông này bị bệnh khớp, khớp nó sưng cả đầu gối bàn chân thì sưng húp đi không nổi, nhất cho mà kêu ra thảm thiết, mà kêu kiểu con ngỗng không à, kêu như con ngỗng kêu á, ngỗng mà rên la quét nó cả này, ngỗng mà tưng lên nghe ngỗng kêu không đó, như vậy đó. Tại ra đó là gì, đầu quả báo, nó quả báo nó như vậy đó. Có người kia bán cháu gà à, tóm là cắt cổ gà đi bán phải không bà tử à, nấu cháo gà bán, nấu cháo vịt bán, mà tự ăn cháo gà cháo vịt hấp dẫn lắm chứ phải không. Bây giờ sát sanh hại vật nấu nồi cháo đi bán lấy tiền, ai ngờ nồi cháo mình là biết bao nhiêu con vịt con gà. Để theo thời gian đó thì người đó mang bệnh gì bà tử à, mang bệnh đặc biệt là bệnh gì, bệnh kêu gà à, giống như bị bỏng nước sôi cái cổ á, nó như vậy đó, phải không? Nó như vậy. Bà tử nghe câu chuyện mà người đó nhà là gà nhập xác không? Gà nhập xác đó, phải không? Như vậy đó là bởi vì tiền người ta căng là lúc trước, là thời gian trước là thường hay là bắt gà đi nhổ lông cắt cổ làm cháo gà để bán. À, bị măng gà thì phải nhúng nước sôi. Đấy, đau đớn khổ sở dịch cũng vậy. Bây giờ bà tử thấy những cái hàng dịch bây giờ tự thấy bán dễ sợ luôn. Đó, mỗi lần mà dịch bây giờ nó dân minh hồi xưa suy nghe mà kể nó tử là không có nhổ lông rồi đó nữa, nhưng mà nhổ một lượt một rồi ra hết lông luôn. Hồi xưa là mình chuẩn nước sôi vô nhổ từ sợi lông lớn lông nhỏ phải không tử, lâu lắm. Bây giờ mà bán lần cả trăm con ngàn con nhổ cái lúc nào cho rồi, hao nhân công tốn tiền, nấu nước sôi bỏ chất thuốc gì vô đó như keo rồi đó, rồi là nhúng nguyên con gà con vịt vô lần 5-7 con, kéo một cái bột ra rồi là rứt lòng xuống không còn sợ luôn. À, hay mà tử vậy đó. Thế ra chúng ta là ăn nó tiêm nhiễm thuốc theo bây giờ cũng vậy, đó là các khoa học tốt tinh phải không, mà càng như vậy chừng nào là sát sanh dễ chừng này phải không. Ờ, như vậy nói cho vui thôi ha. Ở như vậy thì đó là cái tội lỗi. Bây giờ có tiền được sung sướng giàu sang ăn ngon mặc đẹp lên xe xuống ngựa, nhưng mà tương lai quả báo những kiếp về sau rất khổ, không có gì mà lọt ra ngoài cái nhân quả báo cả một tình đấy là đó như vậy. Thành ra đó là một cái những câu chuyện nói là nhân quả nhiều lắm và nhiều lắm thôi, kể như thế thôi không, để chúng ta nghe để mà đáng sợ thiệt. Cho nên bây giờ mình là Phật tử giác ngộ rồi, mình tôn trọng mạng sống của chúng sinh là đẻ thứ nhất, thứ hai không giúp động ông bà cha mẹ của mình là thứ hai, thứ ba là tôn trọng Phật tánh trong mỗi chúng sinh đó, rồi phát triển lòng từ bi đó, rồi là chi nữa, để mà chúng ta không gây tội lỗi và cải hóa sinh lý cơ thể của mình. Cho nên bây giờ chúng ta làm gì, chay à, chay gì thì trường à, chay trường giống không chay kỳ đó nha. Đó như vậy đó, chay trường luôn để cho nhẹ nhàng cuộc sống khỏe, nó khỏe không có lo nữa. Cái ngày nào còn mà tưởng còn ăn mặn là ngày đó còn khổ đó, là ăn mặn là còn khổ đó, phải không? Dù cho ăn mặn thịt cũng còn khổ đó, là còn thèm ăn, phải không? Là ăn cái hơi thay ma mình cũng chưa bỏ được, phải không? Đúng không? Phải không? Phải nó mạnh lắm đây. À, phải phải không? Tại vì còn số ăn chay kỳ đâu cho nó lớn phải không? Như vậy là đó là sự thật là như vậy. Ở đây chúng ta nói trong phạm vi người tu Phật giáo mình thôi. Ở như vậy vì Đức Phật dạy chúng ta là phải tập ở chay trường để tránh giết hại sinh mạng và năm những điều kia bắt buộc phải biết rõ đây là tinh thần ăn chay của người giác ngộ. Cho nên khi hiểu như vậy rồi đó thì Phật tử phải giác ngộ bằng chay trường chứ không chay kỳ nữa, phải không? Dù dần chết cũng là sanh mạng, phải không? Ở như vậy cho nên chúng ta tránh đi ăn thịt máu mủ hôi tanh, ăn vào dễ sanh ra bệnh, dạ nó làm chúng ta là tham đắm trong miếng ăn. Là như vậy thôi, ăn chay ăn lạc rồi sống qua ngày được rồi, miễn sống là được. Ăn chay có cầu kỳ món ăn nữa, phải không? Là như vậy có gì ăn đấy, có ai cho ngon ngon giờ ăn dở vậy thôi, miễn sống qua ngày được rồi. Căn bản là gì? Là cơm nước tương. Là như vậy, thấy không? Sống được rồi nó như vậy, ta không có cầu kỳ. Còn người thế gian ngoài đời á, tan mặn là giết hại sanh mạng bằng đủ cách đủ kiểu để mà cho hấp dẫn trước khi nhìn, trước khi là đưa vào miệng và trước khi cảm giác đi vào bụng như thế nào, phải thấy không? Nhiều khi là giặt đầu ốc khỉ là chế là muối tiêu dầm chanh rồi đó, quẩy quẩy rồi bốc ăn, phải không? Bắt con cá lên rồi là đưa vô chảo nó cháy từ từ ra, từ từ ra đó, đó rồi mới là để trong dĩa gấp ăn, trong khi nó vẫn còn ngáp ngáp, mà mắt còn liếc liếc bị cái đầu nó còn sọc, nó ăn tàn nhẫn vậy đó, phải không? Nhưng mà món ăn nhờ giàu hấp dẫn đó, nó như vậy tội vô cùng. Bây giờ tôi nói nè, bà tử bắt con tôm nó chết chưa? Chưa, thấy lên lửa nó dậy không? Vậy mà giờ muốn cho nó chín mà sao? Kèm nó lại, nó kẹo lại yên mình nướng mới được. Con cá cá lóc, nướng cá lóc chui làm sao? Đâm nó chứ, đâm chỗ từ trong miệng mà chỗ ra tới cái đuôi luôn, chúng ta mới là cầm đứng lên rồi lấy lửa đốt. Ăn cái tàn nhẫn không? Nó vậy đó rồi cái là mổ ra rồi cho là gấp từng miếng lên gói bánh tráng,
hấp dẫn.
Hấp dẫn vô cùng. Ra bây giờ khỏi cần mân, phải không? Đập cho nó chết rồi là cắt cổ nó xong rồi sao bà tử? Đốt miếng sình vô, rồi sao bà tử? Lấy rơm ứng lại rồi đốt hầu rơm tàn là bằng cái đất đó, nó nóng, nóng thì nó chín cả con gà luôn, băng đất ra là cái lông nó dính theo đất đó, trụi lủi luôn, hầu hơn dễ sợ. Cái gì hấp dẫn không? Hấp dẫn đó như vậy. Bây giờ chúng ta là người tu rồi, thấy món ăn đó thấy sợ thì chết, ăn một cách tàn nhẫn, phải không? Vì sao này chúng ta báo thì mình sẽ chết thiêu, mình đã chết khổ, phải không? Chết chặt, chết đâm, chết chém, chết thiêu, chết lũ, chết cái khưa, chết khứa, chết chặt, chết này kia đó đó. Đó là do nơi mình ăn kiểu cách ngày xưa khổ sinh thế nào, bây giờ mình sẽ khổ thế nấy, hoặc tương lai mình sẽ bị khổ thế nấy. Cho nên là sợ khổ tương lai, mình bây giờ mình phải vậy, dừng cái bây giờ. Dừng cái bây giờ mới là hết nha. Dừng cái bây giờ thì sao không làm nữa. Nhưng mà những cái quả bao nhân, nhân cái trước mình làm còn không? Còn. Tức là bị quá không? Bị. Thế không bị? Đức Phật ngày xưa mà là đứa bé đi ngang cái bờ biển kia, rồi thấy con cá trình mắc cạn, lấy cái cây là đang chống đường đi chơi đó, lại gõ đầu ba cái chơi thôi, gõ chơi đó chứ không làm gì. Nhưng mà có cái tâm cũng tốt thôi. Dân làng đang đói, kêu dân lị làng ơi, cá trình mắc cạn kìa, ra đem vô ăn thịt đi cho đỡ đói. Dân trong làng 500 người đang đói mà nghe có cá trình mắc cạn đó, mừng quá, là kéo vô xẻ ra chia nhau ăn. Thế không chia nhau ăn? Vậy thì cái chú bé có ăn không? Không, chỉ gõ đầu nhẹ ba cái chơi, gõ chơi thôi đó. Còn 500 dân làng kia là mổ thịt ra đi ăn. Nhưng mà đầu là tử ăn, vô lượng kiếp sau thì 500 dân làng kia lại là tiến hóa làm người. Còn chú bé kia là tiến hóa lên làm gì? Làm tới ông Phật. Phật gì? Phật Thích Ca Mâu Ni đó, thấy chưa? Tại vì làm con người thì mình hơn con cá, thì nó phát triển tu lo sớm hơn, thì ra chú bé này được thành Phật. Còn 500 dân làng kia đó, phải không? Ăn con cá kình, phải không? Thì rồi sau này là sao mà tử? Được là làm thân bằng quyến thuộc với chú bé ngày xưa. Tại cái anh nó tình cái nghĩa, cho nên chiêu cảm nhau. Hồi xưa nhờ chú bé này mà được no bụng, cho nên bây giờ cộng phước cộng hành làm là 500 người trong dòng họ Thích ở trong cung cung điện đó, phải không? Nói như vậy đó. Thì con cá kia ngày xưa đó, nó bị chú bé gõ đầu, bị 500 dòng họ Thích này là xẻ thịt để chia nhau ăn. Thì con cá này là tiến hóa lần lần để làm ông vua ở nước Lâm Cầm, làm vua lú lù đi. Thì bà tử rằng trải qua cả trăm đời ngàn kiếp như vậy đó, khi mà duyên đến kỳ rồi tự nhiên là ông vua đi sanh ra cái tâm thù quản với cái dòng họ Thích, là nó kéo quân và tàn sát dòng họ Thích Ca. Bởi vì họ Thích Ca giờ yếu rồi, bây giờ thái tử đi tu rồi, Trịnh Tăng Dương thì già cả, mà thấy không? Có như vậy mà tấn công dòng họ Thích Ca, tàn sát dòng họ Thích Ca, sang thành cái thủ đô thành Bình Địa. Đó, thì bây giờ một Kiền Liên bây giờ là thấy như vậy mà theo tôi, Bà Thế Tôn bây giờ phải cứu 500 dòng họ Thích, chứ không thôi là vô lưu riêng qua tàn sát. Thế Tôn nói thôi, nhân quả đến kỳ, hãy để nó trả cho nó hết. Bà thấy không? Rất là bình thản. À, chứ nếu mà Đức Phật muốn cứu vợ vậy, ngày ngồi không chỗ mà thiện thần thông một cái rồi là quét sạch buông kia đủ cái gì liền với Phật giết phải mà thế. À, nhưng mà Phật phải nói rằng thôi, nhân quả đến kỳ hãy để trả cho hết. Thì ngay lúc đó Đức Phật chúng ta ngồi nhập định 3 ngày. Ngồi nhập định 3 ngày thì phải nhức đầu 3 ngày. Phật là còn nhức đầu. Nhức đầu là tại sao? Tại vì quả báo ở đó gõ động cá ba cái chơi. Bây giờ vua Lưu Ly là con cá bây giờ đó, qua tàn sát dòng nó thích. Đó, thành ra bây giờ ổng đáng lẽ ổng phải bị vua Lưu Ly lấy cái kiếm gõ đầu 3 lần. Bằng gương mà gõ đầu ba cái nó chắc bể luôn quá. Phải nói là nó bể sọ luôn. Nhưng nhờ ngài là Phật thì vô lượng công đức tu rồi cho nó chuyển nghiệp, chỉ nhức đầu 3 ngày thôi. Phải không? Phải như vậy. Còn dòng họ Thích kia là 500 dân làng ăn cá đó bị vua Lưu Ly tàn sát chết hết. Nhưng mà trước khi đó thì Ngô Kiền Liên thấy tội nghiệp bạch Thế Tôn. Bây giờ Thế Tôn không cứu con cứu. À bây giờ một liên mới dũng thần thông gom 500 dòng họ Thích bỏ mình bắt của ngài. Thì dung cánh ta thần thông này nó tức tốc là gỡ lên cung trời đâu lại đó. Bây giờ lái có thần thông là kêu bằng là gì? Là túc mạng thông rồi thế. À, bây giờ là bắt đầu là ngài là biến quá. À, thành ra ngài là biến cái thanh tay này dài 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 tức tốc là dài tới cung trời đâu lại. Đem bình bát này đầy cả 500 dòng họ Thích để lên đó gửi. Thì qua 7 ngày 7 đêm đó tàn sát cho họ Thích Ca Lưu Ly. Thì bây giờ xong chiến tranh xong rồi mới lấy bàn tay thần thông này đem bát về dỡ ra. Thì 500 dòng họ Thích biến thành bát máu, đâu còn sống đâu. Tâm sát thôi vô Lưu Ly đó, giết chết dòng họ Thích bằng tâm sát. Dù cho là đã gửi cung trời đau lợi rồi mà tâm sát từ dưới này nó thấu đến cung trời đau lợi mà giết chết trong mình bát luôn. Để như là đem xuống là 500 dòng họ Thích chết sạch. Để như đó là gì? Là nghiệp quả. Ồ, ăn cho đã đi. Rồi là những chiếc xe phải chết cái đau khổ vậy. Thấy không? Do mình hiểu mình sợ giờ mới ăn chay được, chứ không phải là chuyện đơn giản đâu. Chứ không phải là dạng ăn chay dễ đâu Phật tử. Thấy không? Có nhiều người Phật tử giác ngộ tôi ăn chay không nổi. Thế như vậy á. Còn người đời thì đam mê mới ăn là sao bỏ được. Thế nó như vậy. Đó là một cái sự giác ngộ đưa đến cái hành động chúng ta gây hiệu quả và không gây hiệu quả. Ở như vậy đó, chẳng những bây giờ mình không giết mà làm gì nữa mà còn phóng sanh, phải không? Thế đầu tiên làm người khổ, chúng ta mãi cho phóng sanh chuộc mạng đó, cứu khổ đó. À, có một cái người đó luôn luôn canh me cái chợ. Câu chuyện này thôi thì tôi kể thoáng chút xíu thôi, không thời giờ. Có ông đó mà tự chuyên môn, ông có tiền á, ông ra ngoài chợ đứng canh me. Còn thấy con cá nào mà ai sắp lại mua là ông dành mua. Thấy con vật nào sắp lại mua ông dành mua. À mua chứ không sanh liền. Ông người ta nói ông này ông khùng. Đơn giản vậy thôi. À, sau này kể câu chuyện này cũng là dài lắm. À, như vậy. Từ đấy là đó là gì? Cũng là lòng bộ tác. Cho nên mình tự có gì đi không sanh chưa nói đó. Vậy là mình có tiền nhiều phóng nhiều. À, với khả năng của mình. Cho bạn không túi sạch sẽ là phóng hết nha. Có đâu có tiền đi xe về đó. À, hồi mốt có tiền hốt thuốc trị bệnh là ăn uống rồi đói khát đổ thừa xứ quá vậy. Dạ. Bắt trước cái ông mà thả chim nãy nha. Bây giờ đi qua tới ông thả chim nè. Ở như vậy đó, thì ra người Phật tử chúng ta là tùy khả năng mình phóng, chứ không phải là ép buộc mình giống như cái ông thả chim hồi nãy. Ông không có giàu có gì nhưng tại lòng ông quá tốt thương mấy con chim, tội nghiệp nó. Bây giờ đang biết bỏ trong lòng chút nữa sẽ bị ru ti rồi, cho nên là cứu nó liền. Gặp là sổ, gặp là sổ. Có tiền nhiêu sổ hết. Đó, không để hà gì. Và tiền bạc còn nhiều ít. Là cuối cùng rồi ông mới đi xin ăn và ông hy sinh cuộc đời ông để cứu chúng sinh bị nạn khổ đó. Thì ông người có hiểu biết về nhân quả và lòng thương từ bi của Bồ Tát là như vậy. Còn Phật tử chúng ta mà không được tâm nhân đó thì thôi, với khả năng mình có giới hạn, mình bố thí, mình giúp đỡ, mình cứu chúng sinh với khả năng của mình thôi. Và một ngày nào đó mình có khả năng tu nhiều, mình mới dám hy sinh. Phải bà tử mới dám hy sinh. Nói như vậy đó, chứ đừng làm như ông đó rồi mai mốt nó trời ơi tại sư bây giờ con không có tiền nữa sư ơi, thì kéo vô chùa ở là đền sư. Nó xin luôn chết luôn. Tại đó sư dạy con phóng sanh kiểu ông cho chim đó, phóng chim đó. Nói như vậy, thành ra đó là cái việc làm chúng ta cũng tùy khả năng thôi, chứ không phải là bắt buộc chúng ta làm cái rốt ráo. mà rú ráo được là do chúng ta có cái trình độ tu đến giai đoạn gọi là vô tới là rất cao, chúng ta mới dám hy sinh bản thân mình mà làm công đức lợi ích cho là cho chúng sinh khác. Bây giờ tôi cũng nói thêm luôn đi, cũng như Đức Phật ngày xưa thấy không, tiền thân là Bồ Tát trong thời hành độ ba la mật bố thí, thì trong cái bố thí ba la mật là cái bố thí rất là khó mà tự ra như vậy đó. Thì bố thí ba la mật là bố thí rốt ráo, bố thí tùy thuận ý, bố thí bất nghịch ý, tùy mời người ta hỏi người ta muốn gì là mình tiền thuận ý người ta, bất nghịch ý là không có chỏi ý người ta, phải như vậy đó. Thì ra có gì xin cho hết kia cho hết à, để cho còn mình không, mà còn mình không á là củ cải cho rồi, cái gì của ngoài mình cho hết rồi. Ví dụ đang là lên ngôi vua, người ta lại xin ngôi vua sẵn sàng cho luôn số hàng dân để cho không dễ gì, trầu gì đó dễ được làm vua. Và tự ra ngồi ngôi quan thôi dừng tôi đi, không xuống làm dân đi, chịu không, dễ gì. Tự đang giàu nhưng cái giàu đi lại nghèo, chịu không, dễ gì. Đó khó lắm, đó là tâm chất, tâm tham của chúng ta giữ gìn cho nên chúng ta mới khổ hoài. Còn Bồ Tát nguyện rằng là sẵn sàng bố thí tùy thuận ý, thì ai xin gì con sẵn sàng cho nấy. Đó là cái thời gian đã tu luyện pháp bố thí là nhiều đời nhiều kiếp rồi, nó thuần rồi, nên bây giờ mới phát nguyện là bố thí tùy thuận ý, được không? Đó, ai xin gì cho nấy, đó là xin ở bên ngoài đó nghe. Đó rồi cái chỗ này nó cái chỗ nó quan trọng nè, tức là cơ thể mình luôn, sự sống mình luôn. Đó là như vậy đó. Ở ngoài thì cái tiền bạc của cải danh quyền địa vị đất vườn tài sản xin mình cho hết, cho sạch luôn. Nhìn con cái mà ta xin là mình cũng khó cho mà vẫn cho luôn, tại vì bao tử hả, bây giờ thiện thành là phát tâm mà bố thí đó, thiện an phát tâm bố thí. Và rồi có người là nghe nó phát tâm bố thí người ta lại ta xin đó, thì ha ông tu giờ tôi mừng quá, thôi cho vợ ông cho tôi đi, cho một ít cho tôi đi, à đấy không phải cho không hả, cho không thiện an dễ gì cho thì ta chưa vậy đó, đó không được. Bây giờ tôi cho vợ tôi sẽ cho được. Còn bây giờ ta thấy ông Thiện Thành dễ thương, Thiện An dễ thương nó thôi, ông Thiện và tôi biết chứ là Diệu Minh đây, thôi bố thí chồng vài cho tôi đi, cho không? Thôi mặc dù ông cưỡng cản la tối ngày nhưng vẫn là chồng của mình, vẫn giữ không có cho được. Như vậy nó dễ gì cho được đâu. Thành ra do đó thì người ta không thể nào cho vợ cho chồng được khi người ta xin hỏi tới mình. Còn Bồ Tát ngày xưa đến giai đoạn đó là xin vợ, xin con cho con, đang cho hết cái gì ở ngoài thân là cho hết. Bây giờ nghe cái thân của mình nó xin cũng cho nữa. Bây giờ ta cần cái bàn tay của mình, bây giờ tôi đang cần bàn tay của ông cho tôi đi siêu quá nè, chặt đi thấy chưa. Còn siêu quá bây giờ là không được à, cái tay để lái xe à, chặt cái tay con tay sao lấy ra đi dạy được, cái tay để cầm viết để dạy, phải không? Mà tôi thấy không khó lắm, mà cho cái chân đi, trái cái chân này còn cục giò sao đi, không thể nào cho được. Cho con mắt đi, con mắt sư quá đẹp quá nên cho đi, trời ơi cho mắt tôi tật nguyền rồi, tôi còn đâu thấy đường nữa mà vậy không, thế là không thể nào cho được. Mà cho lỗ mũi đi không sao, trời cho lỗ mũi xuất quắc rồi đi lên giảng, không có lỗ mũi ta cười chết. Không thể nào cho được, phải không thế? Nó như vậy, thành ra là không thể nào cho được, nó như vậy. Thành ra bây giờ là chỉ cho cái gì bên ngoài thôi, xin tiền, xin bạc, xin một cái, giờ xéo tôi dư, sẵn sàng cho mà hết không được à, của chùa không cho hết được. Thế chưa, tôi giữ cái gì của chùa lại, hồi nay vô đây tôi xin mắc Phật là hết cho hết sao? Thấy không, cho đem bán, tổ chức hay làm gì đó. Tại ra trụ trì phải giữ gìn của tam bảo là như phải giữ gìn là bổn phận trụ trì, cho nên cho cái đáng cho cần cho thôi, rồi giữ cái đáng giữ cần giữ lại, cho nên cái gì cũng cho hết đâu. Ở đây chứ nói như vậy mà tưởng là bây giờ cũng thấy thôi, phải cũng là cho vừa phải, là còn để lại nuôi chồng nuôi vợ nuôi con cho hết tình mặt luôn sao, phải nói như vậy. Thành ra là chính từ chỗ đó, cho nên tùy khả năng trong mỗi lúc mà chúng ta có thể thực hành được cái pháp bố thí ba la mật hay không. Cho nên Đức Phật chúng ta mà đi đến giai đoạn mà nguyện đó rồi, hồi trước là Bồ Tát đó, thì là sao mà tới quốc thành thế tử cho hết, tạm cả sát thân này ai xin gì cho nấy, xin mắt móc mắt, xin tay cắt tay, xin lưỡi cắt lưỡi, xin ruột móc ruột, xin tim móc tim, tự móc mà cho nghe. Có bản lãnh như vậy chứ phải là nè móc đi đâu có được, mình phải cho người ta mới lấy, chứ biểu mà ta móc lấy người ta không lấy ngạt đời vậy chứ. Nói như vậy mà bà tự móc đau không, đau hơn để ta đâm vào người ta mấy người ta cắt ra mình nó đau la cái đó thôi, hay là ráng kìm lòng lại, nhưng mình móc vô mình lựa mình cắt ra cả vấn đề, cả vấn đề mà như Xá Lợi Phất mà khởi cái tâm bố thí mà là mặt đầu tiên đó, phải không? Từ Thanh Văn mới lên Bồ Tát, lên Bồ Tát được cái hạnh đầu tiên bố thí trong độ là gì? Là bố thí ba la mật. Bây giờ ông nguyện rằng bắt đầu từ hôm nay con xin thành tâm thực hành pháp bố thí ba la mật, ai xin gì cũng sẵn sàng cho hết. Thì ông Phật Nhân ông đến ông làm bổ hỏi: ngài ơi, nghe này, bố thí ba la mật con mừng quá, con có người cha già sẽ bị mù mắt, mà bây giờ thầy thuốc đó là phải có mắt người sống á, thì đem về đây rồi ông sẽ là ráp vô làm cho mắt cha con sáng lại. Bây giờ con không thể nào làm cha con mù được, mà nghe ngài bố thí đó, con xin lại xin thầy cặp mắt, thầy bố thí cho con cặp mắt của thầy đi, ngài Xá Lợi Phất, để con về thầy thuốc ráp vô cho ba con được khỏe mạnh sáng mắt lại, con rất đậu lên thầy. Xá Lợi Phất: được rồi, ta đang phát tâm bố thí ba la mật đây, mắt nè móc đi. Thì ông thần nhân này ông nói rằng là con không dám móc mắt ngài đâu, ngài cho ngài phải tự móc đi, con không dám móc. Bây giờ ông mới đưa hai con tay ra, ông móc vô, móc cái ông đâu có đau đớn gì đâu, vì ông phát tâm mà. Đó là móc ra, móc ra đưa cho ông thần nhân. Ông thần nhân này là giả dạng người đâu tới, ông cầm lên rồi nói: trời ơi, mắt nhưng mà ghèn không chứ em, là điện thuốc nhổ nước miếng trà đạm đó. Sao là bác nghe nói vậy nổi nóng lên rồi, nó ta đã cho những cặp mắt của ta rồi còn chơi ghèn nhổ nước miếng nữa, thôi không có cho nữa, thôi bố thí ba la mật khó quá không vô nữa. Chỉ mới thở tâm thôi mà cho người ta là được rồi, người ta làm cái người ta, phải không? Nghe nói vậy là nổ xong lên rồi, nói xong phải là Bồ Tát nổ xanh, nhưng mà không vừa lòng, mình diễn tả cho nó hơi hấp dẫn chút xíu, nhưng mà chứ Bồ Tát còn xanh gì nữa, là không vừa lòng như vậy. Cho nên bây giờ ông thần nhân mới hiện ra nói rằng: thưa ngài Bồ Tát Xá Lợi Phất, con là thần nhân nghe ngài phát tâm Bồ Tát, con đến thử ngài thôi. Cho nên ngài thấy rằng bố thí ba la mật rất là khó, xin ngài đừng nên là hối tiếc. Đó, Bồ Tát Xá Lợi Phất mới mắc cỡ, nói cho từ mắc cỡ đi cho nó dễ nghe, tức là hối hận, tiếc nuối cái hành động mà vừa qua là bất mãn không vừa lòng. Tại đây thôi, từ đây về sau mới phát tâm. Từ đây về sau ta thực hành bố thí ba la mật không còn hối tiếc. Đó, thấy không? Nó như vậy đó. Thì ta bây giờ mình là người Phật tử nhập pháp mà lục độ ba la mật á, bố thí ba la mật là hành động đầu tiên nhất của bố thí. Thấy chưa? Từ mới tới trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí huệ ba la mật. Cả giai đoạn chính định từ lên. Mà đến mà trí tuệ ba la mật rốt ráo là chúng ta sắp thành Phật rồi. Thấy chưa? Từ đây Di Lặc bây giờ đang thực hành pháp và trí tuệ ba la mật. Và thấy không? Làm phân thân ở khắp các nơi để tùy duyên tùy hiện giáo hóa chúng sinh, độ chúng sinh. Đã rồi chờ đến duyên kỳ mà từ cũng đời đâu xuất hiện xuống hậu lo chung Ấn Độ, rồi xuất gia đi tu, rồi mới ngồi dưới cây xuống mà chứng quả Như Lai. Ta đó là thời gian thi triển trí tuệ ba la mật. Cái thời gian này tu dữ dằn luôn nè, tu để chi? Độ phá ta, để mà chứng ngộ chân lý, đạt thành trí tuệ vô thượng giai đoạn chánh giác của Như Lai. Đó là thực hành trí tuệ ba la mật, hiểu không? Từ bây giờ mình có trí tuệ ba la mật chưa? Có chứ, trí tuệ học lớn. Đang lấy của Phật mình nói là mình có bát nhã, tôi có trí huệ bát nhã, tôi mới chắc tâm tôi không đốt một cái chứ không. Đó thấy không? Trí huệ bát nhã là mình đóng cái mặt cái coi có thể nấu xanh lên không, tội mắt trộn lên liền. Thế là như vậy, nhưng mà làm hộ ráng chịu đựng ra thôi, để giờ mình cự lên nó nói mình không có bát nhã sao ta, nhưng mà khổ chết. Thấy không? Có ông thầy ngày xưa mà tự đệ tử xin cái cớ lắm. Ta, ông thầy đó ông tu thiền, ông tu pháp bo ba la mật, là ba la mật, tức là gì? Là tu trí trong không, là không chấp, thí dụ không diễn không diễn không nha. Thì xin vào nhà đệ tử xin nó nhập thất, đệ tử xin nó có cái thất riêng của nó để tịnh tu. Thằng thanh niên nhưng mà nó có gia đình, nó sống độc thân mà nó có lập chí, nợ riêng mình đó. Cái ông thầy này ông có tâm gì đó, sẵn sàng thỉnh về cốc nó, ông nhường cho nó, ông ở. Rồi nó cúng dường ông hàng bữa, sáng điểm tâm, trưa cơm, chiều nghỉ. Đó, rồi cái ông ở ông tu thời gian. Cái bữa đó đó, thử ông làm sao nha. Bữa nay thay 7 giờ điểm tâm, nó để tới 10 giờ nó đem tới. Ông nó bụng quá trời, chịu không nổi. Ông mở cửa ra. Tới giờ này mà xong đưa thầy điểm tâm, thầy ăn nó bụng chết. Đó, bây giờ nó bắt lỗi. Trời ơi, ba la mật đâu, giấc này mà đói bụng. Bằng không thầy đâu. Không thì không, cái gì đói thì đói chứ. Như vậy bây giờ bắt đầu là sao mà tử trời này nó tức mình đó, nó làm cái nữa để cho ông không nha, đè xuống, kéo quần xuống,
quốc là mong một quốc năm rồi, ông la tại sao dám quốc thầy, đau muốn chết rồi, làm gì kỳ vậy, đến trời bát nhã đâu mà đau. Đó là nhỏ thầy đánh trốn thiệt chứ. Nói như vậy tao nạn tiền não quá thôi, bị bể rồi thôi, xin từ giả về chùa luôn, tao giấu chùa giấu tên ông Vua Vĩnh Long á. Nói như vậy thôi cho vui thôi ha. Nói như vậy thì đó là tinh thần tu tiến theo từng bậc mà giai đoạn tiến đến. Nhiều khi chúng ta bắt chước cố làm mà làm không được, chúng ta xin phiền nào, làm không vừa cái chúng ta hụt hẫn, ta đủ thừa này cái đủ thứ trên trời. Nó tại tôi học theo Phật, tôi làm vậy đó, ai mà được giờ tôi nghèo sắc, nghèo sơn, nghèo mạc, nghèo rớt còn tơi. Tại bây giờ tại vì chúng ta không được sức mình, thôi sức mình bao nhiêu mình làm bao nhiêu, đã như vậy. Còn cái nguyện chúng ta chỉnh nguyện để tương lai sau này mình đủ duyên đó, nhờ thực hành đốt ráo y như Phật Bồ Tát ngày xưa vậy, hiểu không? Chứ bây giờ mình nguyện ngay kiếp này mà làm vậy là không được đâu, không đúng khả năng. Và nếu nguyện rồi là phải giữ à, phải không? Và hoàn cảnh đến chúng ta có phải chấp nhận thì vui chịu, ta nói như vậy. Cho nên là cái câu chuyện thứ hai mà Thiện Thành hỏi lại đó, thì câu chuyện phóng chim đó, tuy khả năng phật tử của chúng ta mình biết phóng sanh là rất tốt, phải không thầy? Thì nhân quả nào nó cũng đến với chúng ta thôi, nhân quả tốt sẽ đến tốt. Như vậy cho nên là chúng ta cứ làm theo khả năng của mình, chứ bắt chước trong đó thì hơi khó. Ngày nào mà tự cảm thấy là mình không còn ai sống ở đời này nữa đó, thì cứ làm như kiểu ông phóng chim chỗ đó. Chứ còn cha mẹ vợ chồng con cái mà chúng ta đi phủ sạch hết, không còn cái gì hết, thả được mấy con chim, chiều nay về má mình bệnh, ba mình đau, con vợ đau, vợ chồng đau, rồi tiền đâu mua thuốc, thấy không tử? Đó thành ra thôi, mình có lòng cũng quý rồi, nhưng đừng có gì, đừng có hà tiện, phải không? Và đừng có bỏng sẻn, đừng có là gì, là vô tâm vô tình với con vật đang khổ sở. Tùy khả năng chúng ta phóng sanh, nó phóng sanh thì nhắc lại lần nữa, đi dò chợ gặp duyên là cứ mua, chứ đừng có lửa. Phóng sanh là không có lửa, nếu mà lửa là phải là Bồ Tát, Bồ Tát độ chúng sinh không có lửa ai, phải không? Nói như vậy, như giờ sư dạy học chứ có lửa không? Đâu có lửa Phật tử, ai vô đây sư cũng đều dạy hết, dạy như nhau. Sư có lửa người này dạy, vậy có lửa người dạy như kia không? Nãy giờ sư nói có nhắm riêng người nào không? Hả? Nói chung Phật tử nghe hết, phải không? Nói như vậy không lửa đi ngay. Nói như vậy, như mình Bồ Tát đi vào để cứu khổ chúng sinh, thì gặp duyên ai trước thì cứ cứu trước, ai mà chưa tới thì để đó, phải không Phật tử? Khả năng cỡ nào thì cứu cỡ đó thôi. Tức là mình vừa đụng vô chợ mình gặp là mua liền, gặp mua liền, gặp mua liền, chứ phải đợi tới là đi vô giữa chợ kiếm lương kiếm ốc, kiếm lương kiếm ếch rồi mua. Còn mấy con cá rô cá sẵn chết mà không chịu bán, không chịu mua, đem về nó khóc. Thế vậy là Bồ Tát vô tình quá, thấy mà tưởng ồ thì là không nên. Cho nên mà thầy vừa qua này ông Sen đó, mỗi lần mà Phật tử mà nhờ chú ông Thanh đó, mỗi lần ông Thanh nhiều lắm mà tưởng 5-7 triệu chứ vừa đâu, nhiều cái chục triệu nữa, thì nó thầu đâm ngay chợ lần hai đi, mua hết cho sư. Mỗi lần đi chợ rồi mình phải mua được cá mà cũng phải mua hết sức. Lớn cá nhỏ gì ốc hết vậy mà tự chở gì hết gì hôm nay hết. Rồi bắt đầu đi chú nguyện xong rồi cái đi là phóng sanh. Đó như vậy có lửa. Đó như vậy. Thành ra cho đó Phật tử lưu ý mình phóng sanh nó tùy duyên. Vô trong chợ gặp ốc mua ốc, gặp hết mua hết, gặp cá lớn cá nhỏ tùy duyên, hiểu không? Rồi đi cái ngã này vô mà gặp cá bự thì mua liền. Phải như vậy đó. Thành ra mình đi ngã này gặp cá nhỏ mua cá nhỏ, thì vô này gặp ốc không mua ốc, vô này gặp hết không mua hết. Nhưng một con nào cũng là cái mạng thôi, con nào cũng là mạng thôi, tính bự cũng mạng mà nhỏ cũng mạng à. Chứ đừng nói là trời phóng bự phước lớn, phóng nhỏ phước nhỏ, nhà phước nhỏ mà nhiều con, mà thấy không? Nói như vậy. Thành ra nói chung là Phật tử thì mình nên là lấy một sinh mạng chúng sinh làm một cái đơn vị mà chúng ta phóng, mà còn cứu sinh mạng, biết đâu con vật đó nó là gì, là cái nghiệp trước kiếp trước sau đó đọa làm con ốc đó. Ai mà cứu nhầm người mà chúng sinh đó cái gì đó nó lớn sau đó. Như Phật tử nhớ câu chuyện là ngày xưa đó là có 500 con tiên đó, Phật tử bị đọa làm 500 con ốc á, nhớ không? Đó ra có một vị Bồ Tát đi ngang đi mà để mà đi mà tìm vật phóng sanh á, rồi đi vô đó rồi cái 5 con ốc nó kêu Bồ Tát ơi cứu con, Bồ Tát ơi cứu chúng con, Bồ Tát ơi cứu chúng con. Bồ Tát nghe văn vẳng lỗ tai cái mới nhìn lại, ai ngờ đâu là 500 cái chỉ tiên này là 500 con ốc, và mình tức tốc phóng liền. Để thôi nha, đó nhìn mình bây giờ không nghe được, mình đâu có thiên nhĩ thông như Bồ Tát kia, rồi ra nó kêu ông sụp có nghe đâu, nói tụi mình đi kiếm ra năm trăm trăm vô chợ kiếm đùa không à, phải không? Còn mấy con ốc hết nó bỏ chứ, mà nó kêu ứng sừng, mình đi nó phát quang ra cái dáng Bồ Tát rồi, nó mừng nó kêu Bồ Tát ơi, cô Bồ Tát có con hai nhà Bồ Tát đi luôn, cái đó là tội nghiệp không? À, như vậy cho nên là phóng sanh lại thế đó. Chứ phải qua mà cái chỗ bè nó thấy một bè cái sổ ra nguyên bè, và như vậy những con cá bè là nó chưa chết, những con cá hầm là chưa chết, tại ta còn nuôi. Những con cá nuôi là nó chưa có thành hình là con vật bị là ta giết hại, ta còn nuôi nó, nó vỗ béo nó mấy tháng nữa nó mới chết. Còn những con cá sắp chết là gì? Là con cá ở chợ, những con chim dọc đường, những con vật sắp chết mình biết sắp chết mà mình nói là phóng sanh, mà hiểu không? Còn đi tìm cái chỗ nhiều làm lượt một là làm biết, phóng sanh có làm biết, phải không? Để có tiền là tu bè cái là mấy chục triệu rồi đó, phải không? Ai ngờ đâu là những con vật người ta đang vỗ béo, nó chưa chết, phải mà đợi nó còn sống thời gian nữa, còn vật sắp chết là nằm chợ kìa, phải mà đợi nó hốt chợ mình mua đi. Vậy đó mới là phóng sanh, là cứu tử, phóng sanh là cứu giúp liền, thoát chết liền mới là phóng sanh, hiểu không?
Ờ, nó như vậy rồi thôi. Vậy là sự trả lời lại hai vấn đề cho rõ hơn của Thiện Thành vừa hỏi qua và chuyện trên. À, Thiện Thành hỏi tiếp.
Còn qua cái chuyện là phóng sanh mà sư phụ đã dạy đó, thì cái chung của Phật tử chúng con là những vật chợ đó cũng không phải lựa gì, nhưng mà lại phải thấy cá mặn mới mua. Nhưng thật là cái lô chúng con không có thả thì nó hay chết, thì mà nó sẽ lắp và sẽ tre là được. Mình chung là chúng con là sống là cá còn mặn xuống còn lọt thì cũng sống được.
Điện Thành nói được tâm lý, và tử vô gặp các cá yếu yếu ngao cá không dám mua, phải không? Tại vì biết nó sắp chết rồi, giờ mua những cá mạnh gì đang thả nó ra. Ở đây thì không phải như vậy, và tử nó ngáp ngáp rồi nó sắp chết, mà sắp chết á mình vẫn mua gì mình thả luôn, biết đâu nhờ cái phước báo của mình, phải không? Là rồi là sao nó không còn ngáp ngáp nữa mà nó mạnh luôn thì sao? Thế giờ nó như vậy đó. Ờ, thành ra bây giờ mình tìm cá mạnh mình phóng nó cho nó đi, còn hôm qua thấy cá ngáp ngáp bỏ đi luôn. Thời ơi, ngáp ngáp thì nó khổ dữ, nên cứ sắp chết rồi, bác ơi cứu con, Bồ Tát cứu con đi luôn. Thành ra chúng ta cứ hốt, trừ khi nó chết rồi thì thôi, phải không? Còn mà nó còn mà quậy bộ người ta cứ mua, sao gì nó đang khổ sở mà khổ sẽ cùng cực á, phải không? Thành ra biết đâu là có nhân duyên, khi mà về đến chùa hay là đến cái Phật tử chúng ta, mình đem ra đó mình cho nó quy y, cho quy xong rồi niệm Phật cho nó, rồi bắt đầu nó hết ngáp. Hết ngáp là sao Phật tử? Hả? Một là nó hết bệnh, là nó tỉnh lại, nó mạnh. Hai là nó chết luôn, phải không? Nhưng mà nó chết nó tròn vẹn thân thể, nó không bị là đánh dậy, bị cắt, bị thứ, bị chiên xào, bị luộc, bị kho, bị nấu, phải không Phật tử? Nó không có đau khổ. Mà nó được mình vậy, mình chú nguyện cho nó quy trước. Nó là quy Phật rồi, quy Pháp rồi, quy Tăng rồi, và mình cho niệm Phật rồi là nó có phước rồi. Thà nó có duyên với mình rồi thì tương lai sau này nó là thân bằng quyến thuộc của mình đó, nếu người đời, nếu địa tu nó là đệ tử mình tương lai, phải không? Thế như vậy thì nó là được duyên Phật Pháp rồi. Như vậy thì mình đã cứu được nó, dù thời gian cái tuổi thọ nó không còn được dài đó, thì ra cũng là gì? Cũng là phóng sanh được nó rồi, vậy đó chứ. À, dạy giao duyên được đó, cho nên là mình gặp cứ mùa rồi chết thì thôi, chết thì coi như nó thông thần hồn thoát khỏi xác rồi, theo nghiệp rồi thôi. Ai mua cá chết không bao giờ, và còn sống thì mua, mà sống có nghĩa là gì? Là đang ngáp ngáp, là còn gì? Là còn sống mạnh mẽ. Thì chúng ta sẵn sàng tu được. Cũng như bây giờ sư đi dạy đạo mà tử tu, không lẽ sư đi pháp mà người mạnh nghe không, còn người đang ngáp ngáp ra sư không làm tiếp. Bây giờ mà tử ngáp ngáp là làm sao? Phật tử nó sắp chết, phải không? Ví dụ tử đang ngáp ngáp, đang bệnh đau, là khổ sở, thỉnh sư đến để nói chuyện đạo con nghe. Và nếu mà sư mà có điều kiện, mà sư có duyên được là sư sẽ gì? Sẽ đến để thuyết pháp Phật tử nghe. Phật tử nghe thì được rồi, là mạnh mẽ lên không? Mạnh mẽ lên liền. À, khai thị cho nghe rồi, cái Phật tử là phát tâm niệm Phật rồi, phải đi luôn. Vậy là thân ngáp. Mà đi gì đâu? À, dẫn sanh luôn, phải Phật tử? Đó như vậy, tại đó là bị dẫn độ, chứ không phải là đợi người khỏe mạnh vô chùa ngầu như vậy rồi mới giảng pháp cho nghe. Phải không? Mà những chúng sinh mà như vậy mình không độ, tùy duyên, nếu mà có duyên được thì chúng ta vẫn sẵn sàng, hiểu chưa? Nếu có điều kiện phải như vậy. Nhưng mà thật sự ra còn cái phước duyên của mọi người ngang ngang, phải không? Tại là con cá cũng vậy, cái duyên phước của nó duyên phước của nó đang ngáp ngáp mà gặp mà quý Phật tử Bồ Tát đi ngang mà như sư phụ dạy đó, thì ôm nó vừa liền và đem khai thị nó lên và cho nó xuống sông lớn liền. À, vậy thì nó đã quên rồi, thấy chưa, đừng đi đường xa, mấy con vật nó đi đường xa mà chúng ta đem đi phóng sanh liền trước thôi, cho nó đi xuống sông luôn, phải không tử? Vậy thì mình cứu nó liền ngay giờ cũng cho, phải không? Đó, còn bây giờ Phật tử cũng như vậy, nếu mà có duyên mà sư phụ đến là nói cho vài câu khai thị rồi cái là hết ngáp đi luôn. Còn không duyên thì thôi thì chưa mua, phải đó. Không duyên là khi đó người ta không thèm mua những con vật đó, thì đi kiếm con vật mạnh mẽ ta mua, tại đây con vật là thiếu phước, phải không tử? Cũng như cái người này cũng sắp chết mà thỉnh của thầy đến hộ niệm mà không có thầy nào đi hết, tại vì chiêu phương chứ không chắc trong thầy được, tại vì thầy quá bận rộn, thầy không có công, chứ không phải là cái đám nào cũng đi được như sư phụ đây, ít đi đám lắm, nhiều khi năng nghỉ đâu đi được, vì mình không có thời gian, không khỏe, là một là quá bận rộn không có thời gian. Nhưng mà con ấy gia đình nó đang thỉnh phụ đến đâu quán tới giờ đâu đi, phải không, thì cũng đang ngáp ngáp đi không được. Còn có nhiều cái có duyên phật tử là cho hay rồi rảnh đi điền tức thời, tại vì sao vậy, tại vì có phước có duyên nó khiến rồi đấy, cho nên chúng ta là phật tử mình sống biết là nhân duyên là gì vậy, phải không, chẳng trách phiền ai hết. Nên như vậy người đã thiếu phước thiếu duyên gì, người đã thiếu tu, nên giờ chót cuối đời muốn gặp thầy để nghe pháp cũng không được, muốn được nghe niệm phật cũng không được, thậm chí khi chết à, con cái giàu không làm được cái lễ cúng cho mình nữa. À, mà lại thấy có những người giàu vô cùng luôn, nhưng mà khi chết con cái nó không làm được lễ tra tăng để cúng cho cha mẹ. Thật là nó ăn đi đến tổ tức tiệc tùng, nó ăn nhậu thôi là thoải mái luôn, phải không, nó như vậy đó. Nhưng mà cúng dường để mà tra tăng dù cái tăng đơn giản nó làm không nổi nữa, tại vì sao, nó có tu rồi làm, nó thiếu đâu mà lo, nó có biết đâu mà để làm, phải không tử? Đó, như vậy chứng tỏ rằng người chết yêu phương, phải không? Hồi sáng thì đi đám trong Thanh Nhã đó, hôm trước thành chân trí thỉnh ở đằng Thanh Thiền rồi thì không có đi, bị nghe một chính sau đấy, ở tại vì đã xa đét á thì mà đi được, nhân thời gian phật tử ngồi thiền nó sẽ chốt đi được. Phải không? Còn bây giờ tới đó, trên gì, còn không dông là chạy qua cút bên kia đó mà tử, thật là xa vô cùng, mà cũng ráng đi vô cái vùng Quýt Hồng á, nhà của Thanh Nhã đó. Ông già ông đó, ra bây giờ ông năn nỉ quá đi, nhưng mà 7 kỳ qua rồi, tổ chỗ tổ chức trai tăng đó ta yêu cầu thỉnh sư, nhưng mà nơi đó là không thèm thỉnh sư, yêu cầu phải thỉnh cho được sư quá, gia đình ông kính trọng chứ lắm, nhưng mà ta không thỉnh, ta nói rằng là sư quá khó thỉnh lắm, nói câu vậy thôi. Bây giờ mới lòi ra là ta không thèm thỉnh sư mà nói câu khó thỉnh, ông tức mình ông lên thỉnh có được không? Đó là đạo thỉnh sư năng nỉ sư quá trời đó, thôi thấy ông có hiếu đó thì sư sẵn lòng để mà đến với ông, cái thời sư sư cũng cực lắm, bữa nay là ngày tu nữa, thôi rồi sáng đậu xe rước sư đúng giờ, mà thử ra ông nãy ông đó còn sáng đậu xe hồi 8:20, sư tới 9:00 hãy đậu tới 9:00 mừng sư mới nghỉ, mà 8:20 đậu xe rồi, trong đó có 2 đi đường nữa, đi đường Hải Huệ, đi đường Từ Quang, rồi thêm đường Đò Hảo cộng trong đó. Tôi ra lời ngồi là thầy ngồi bắt đầu lên là niệm Phật, ngồi chờ mình nghe niệm Phật hết thời luôn, hai đi đường cái từng đó ngồi ngoài xe, còn bây giờ ổng vô ngồi đang chắp tay niệm Phật luôn với mình luôn, bây giờ cho tôi suốt thời nó chờ cái chùa niệm Phật nghe đã đi. Nhờ vậy ông nghe được thời tu niệm Phật của mình, rồi vô trọng rồi là sư đáp từ thời gian theo yêu cầu gia đình, xong rồi lên xe rồi cũng may cũng là ra rồi, cái ông Hanh ông bên Mỹ đó, hai anh em về người chị nữa, rồi bao dây sư liền, bị gì nghe sư tu tịnh độ, dạy tịnh độ đó ông thích quá rồi nghe, rồi mấy thầy mình dạy sao đó nhờ sư chỉ dẫn, sư mới dạy đỡ đầu, rồi ra xe về, ra xe mà lại kép cánh cửa xe mở ra nói chập nữa, mới về trễ hết 20 phút đó. Vậy là ta như vậy có lòng, cho nên đó là cái lòng của gia đình, mà bà mẹ đó nào giờ cũng đâu biết sư đâu mà tự nghe danh đó chưa biết, nhưng mà bây giờ khi mà sư cho đĩa hợp về coi đó, coi mẫu danh xanh đó, cái bài giảng trời bà mừng quá trời mừng luôn, bà giái trời làm sao mà lần lúc bà làm chung tụi con làm sao bất cứ nhà mà thỉnh được ông sư này cho tao. Nói như vậy bây giờ thấy ông nghe mừng quá là thích lắm. Như vậy nói cho vui thôi, và tại đây tất cả đều là nhân duyên, phải không? Thì hôm nay trong cái ngày hôm nay cũng là nhân duyên, bây giờ hết nhân duyên chưa? Hết rồi, ba nữa rồi, hết rồi. Thôi kể chuyện qua lại nữa, mau kể với con mau tiệm, hết giờ rồi phải không? Rồi, thôi nghỉ, không muốn nói nữa, không hết giờ nói rồi. Thôi tạm dừng trong buổi kể chuyện hôm nay, Nam Mô A Di Đà Phật.